Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày mùng 6 tháng 7 năm Canh Thìn, và buổi giảng của Thiền viện chúng ta hôm nay sẽ được trùng lập với cái ngày mà lễ Vu Lan cho mỗi năm mà các Phật tử thường dự lễ của cái ngày rằm tháng 7, hoặc là trong suốt một cái thời gian tháng 7. Vì cái thời gian tháng 7 âm lịch ở Việt Nam tức là mùa thu, và cũng đồng thời trong cái ngày mà Vu Lan này đó, thì tại ở Việt Nam sẽ thường tổ chức vào cái ngày rằm chính thức, gọi là rằm Trung Nguyên. Nhưng mà khi mà đi ra ở nước ngoài và một số các quốc gia ở Tây Phương á, thì cái tháng 7 Vu Lan á sẽ được tổ chức suốt một tháng, tùy theo cái điều kiện của địa phương, của các Phật tử sinh hoạt và các cái quốc gia. Và cái mục đích của cái ngày lễ Vu Lan cũng như cái mùa Vu Lan á, các Phật tử đã được nghe nói rất nhiều, nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ nghe lại một cái bài liên hệ về Vu Lan. Và cái ý nghĩa của ngày Vu Lan hôm nay thì thầy sẽ gửi đến các Phật tử với một cái nội dung là ân đền và nghĩa trả. Trong cái nội dung ân đền nghĩa trả này là cái đỉnh cao của cái mùa Vu Lan. Bởi vì nếu nói theo một cái từ thông thường á, là Vu Lan là mùa báo hiếu, và nhắc nhở đến báo hiếu là cái người Phật tử chúng ta thường nhắc nhở đến cái công ơn sinh thành của cha mẹ, và báo hiếu là bổn phận làm con, làm thế nào để đền đáp, để báo được cái công ơn đó, gọi là chữ hiếu. Và chữ hiếu ở trong đạo Phật cũng được nâng cao trở thành một cái hạnh, gọi là Bồ Tát hạnh, hay gọi là hạnh hiếu, tức là hạnh của Phật. Và nếu người nào mà sống trong đời này mà không biết chữ hiếu hoặc không hành đúng hạnh hiếu thì người đó đã đi ra ngoài cái con đường của đạo Phật. Cho nên từ cái ý nghĩa này chúng ta sẽ nghiên cứu để tìm hiểu thêm về cái ý nghĩa của cái mùa Vu Lan một cách gọi là siêu việt hơn, một cách cao thượng hơn đối với tinh thần của đạo Phật. Và cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ được học và liên hệ qua một cái tinh thần cũng quan trọng và ít người Phật tử mà hiểu biết một cách sâu xa, đó là cái tinh thần để báo ân đối với thập loại chúng sanh. Tức là trong cái ngày tháng 7 hay là ngày rằm tháng 7, các Phật tử thường thấy ở các cái chùa và các cái tự viện tịnh xá hay tổ chức những cái ngày lễ, nghĩa là trai đàn để cầu siêu cho thập loại chúng sanh, tức là cô hồn. Thì như vậy chúng ta, trong những người Phật tử chúng ta cũng chưa biết là thế nào gọi là thập loại chúng sanh hay là cô hồn. Bởi vì mình biết là cô hồn là chung chung, là những cái nghĩa là quan hồn uổng tử, những cái người chết sông, chết bờ, chết bụi, và cái người đó không có gia đình thừa nhận, không có nơi ăn chốn ở, giống như mà những người sống chúng ta, những kẻ vô gia cư nghề nghiệp, không có nhà cửa, ngủ ở bên bề đường hoặc là ngủ ở trong rừng, thì những người đó là kẻ sống. Còn những người chết thì những người nghĩa là trong một tai nạn hoặc có một cái nghiệp duyên nào đó mà không được chết một cách an toàn, cho nên trở thành những cái cô hồn uổng tử. Và ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu là có thập loại, gọi là 10 loại cô hồn uổng tử. Như vậy tại sao gọi là 10 loại? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái phần thứ hai của bài nói chuyện hôm nay. Bây giờ về phần thứ nhất á, chúng ta sẽ nói đến cái tinh thần báo hiếu của đạo Phật qua cái tư duy gọi là ân đền nghĩa trả. Tại sao mà chúng ta nói đến cái tư duy ân đền nghĩa trả mà chúng ta không còn dùng lại một cái từ rất hạn hẹp, là chúng ta chỉ báo hiếu cho mẹ cha, bởi vì rất nhiều cụm băng liên hệ đến báo hiếu mà các Phật tử đã được nghe rồi. Tuy nhiên cũng có một vài Phật tử nghĩ rằng nếu mà khi mà nói vào Vu Lan, tức là nói báo hiếu, là nói đến những cái gì công ơn của cha của mẹ. Nếu nói Vu Lan mà không nói báo hiếu thì chúng ta thấy rằng cái Vu Lan nó hết đi ý nghĩa của nó. Chính cái từ Vu Lan có nghĩa là báo hiếu, mà báo hiếu tức là đền đáp công ơn của cha của mẹ. Và có vài Phật tử nghĩ rằng nếu mà mình cứ nghe năm nào mình cũng nghe Vu Lan, cũng nghe báo hiếu, tức là cứ nhắc nhở hoài chữ báo hiếu á, thì nó trở thành tầm thường đi. Nhưng mà thật ra đạo đức á, không bao giờ có cái gì hư cũ cả. Cũng như tình cảm của cha, tình cảm của mẹ thì không bao giờ có cái gì gọi là cũ cả. Đó. Một cái người cha, một người mẹ sống 100 năm trong đời, hay là chết đi lúc con còn nhỏ hoặc con lớn khôn, thì cha mẹ vẫn là cha mẹ. Và tinh thần báo hiếu kể từ thời Đức Phật với hình ảnh Ngài Mục Kiền Liên cho đến bây giờ vẫn một màu sắc son và không có ý nghĩa cũ mòn của nó. Cũng vậy, chúng ta cũng sẽ nhắc lại cái tinh thần báo hiếu, bởi vì nếu không nói lên báo hiếu, tức là chúng ta đánh mất đi cái đạo đức căn bản nhất của con người, đừng nói chi là căn bản của người Phật tử. Vì vậy cho nên chữ hiếu chúng ta hôm nay sẽ lặp lại, nhưng với một tinh thần cao hơn. Cao hơn có nghĩa là chúng ta không chỉ dành riêng cho hiếu đối với cha, với mẹ của chúng ta, mà chúng ta tìm hiểu thêm cái lời dạy của Đức Phật trong các bài kinh, làm thế nào để gọi là báo hiếu một cách trọn vẹn. Thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử, lâu nay thì trong ca dao các Phật tử đã nghe rất nhiều về báo hiếu của tinh thần cha và mẹ, và các Phật tử cũng từng đọc trong các bài kinh thấy rằng lời dạy nào Đức Phật cũng dạy cho người con Phật phải luôn luôn chú ý đến ơn nghĩa của hai đấng sanh thành, đó là cha và mẹ. Bởi vì Đức Phật nói trong kinh Tương Ưng: này các tỳ kheo, cái này là nhiều hơn, tức là sữa mẹ mà các người uống, trong khi các người luân hồi trong sanh tử một thời gian dài, chứ không phải là nước trong bốn biển. Với ý nghĩa trên, Đức Phật muốn nhắn nhủ chúng ta biết rằng trong quá trình luân hồi vô lượng kiếp, chúng ta đã uống sữa của mẹ nhiều hơn là nước ở trong biển. Và với ý nghĩa trên, Đức Phật cũng nói rằng: này các tỳ kheo, có hai hạng người ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Đó là mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm như vậy suốt 100 năm cho đến khi cha mẹ 100 tuổi, như vậy này các tỳ kheo cũng chưa làm đủ để trả ơn cho mẹ và cha. Nếu đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, xoa gội, và dù tại đấy mẹ cha có vải đại tiện, tiểu tiện, dù như vậy này các tỳ kheo cũng chưa làm đủ để trả ơn mẹ và cha. Kinh Tăng Chi. Hai tư duy trên và hai ý nghĩa lời dạy của Đức Phật trên cho người Phật tử chúng ta biết rằng thật sự những hình ảnh mà chúng ta làm được trong đời, như cúng dường cha mẹ, đấm bóp, cho mặc quần áo, tắm rửa, cho thức ăn ngon và phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ tuổi già, đó chỉ là những cái hiếu căn bản sơ khởi của người con, mà chưa phải là những triết lý sâu xa mà đạo Phật và những tôn giáo cần chúng ta phải hiểu. Bởi vì từ trên căn bản đó, người Phật tử chúng ta có thể đi những bước xa hơn để biết rằng tại sao Đức Phật dạy người con Phật phải báo hiếu như thế nào mới gọi là báo hiếu chân chánh. Nếu ca dao Việt Nam các Phật tử có thể nghe được những câu chẳng hạn như là: em thì đi cấy ruộng đông, anh đi cắt lúa để chung một nhà, đêm về phụng dưỡng mẹ cha, muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền. Tức là nói lên tinh thần của vợ chồng còn trẻ mà đồng dạ, đồng lòng để làm bổn phận của người con có hiếu, đó chỉ là phạm vi của gia đình, của đôi vợ chồng trẻ đối với cha và mẹ của mình. Thế nhưng chúng ta đi xa một bước nữa, thấy rằng cái hiếu lớn hơn của những nho gia, của những người đã nói lên tinh thần đạo đức của Trung Quốc, thì những vị đó nói thế này: ngó lên rừng thấy cặp cu đang đá, ngó xuống biển thấy cặp cá đang đua, anh về lập miễu thờ vua, lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha. Với tinh thần trên, chúng ta thấy rằng cái người con, cái người mà gọi là có trung hiếu, có một cái hiếu lớn lao hơn, là phải đi ra cuộc đời. Đối với cuộc đời, với xã hội, thì cái người con phải trở về lập miễu để thờ vua, tức là nói lên cái tinh thần trung thần, nói lên cái tinh thần ái quốc của một đứa con. Đứa con của một dân tộc phải biết thương yêu, phải biết kính trọng, phải biết tưởng nhớ công ơn của đất nước mình. Đó gọi là trung thần hiếu nghĩa. Và người con sau khi lập miễu thờ vua thì lập trang để thờ mẹ và lập chùa để thờ cha. Tức là lập trang, lập miếu, lập chùa, tất cả những hành vi đó để biểu tượng lên hình ảnh người con có hiếu trong đời, nhưng rộng lớn hơn một tí, gọi là trung hiếu. Tuy nhiên, đối với đạo Phật thì các Phật tử cũng sẽ được nâng cao một bậc nữa trong tinh thần báo hiếu mà các Phật tử có dịp nghe ở trong cái bài thơ của Quan Âm Thị Kính hay là Nam Hải Quan Âm, có nghĩa là chân như đạo Phật rất màu, tâm trung chữ hiếu, niệm đầu chữ nhân. Hiếu là độ được song thân, nhân là cứu vớt trầm luân muôn loài. Hay nói một cách khác hơn, trên thời hiếu báo sinh thành, dưới thời nhân cứu chúng sanh ta bà. Thì hôm nay chúng ta là một học trò, một đệ tử của Đức Phật, một người đi theo con đường mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta thấy rằng tinh thần báo hiếu được mở rộng ra, tức là thứ nhất á, là tâm trung chữ hiếu sẽ đứng đầu, có nghĩa là trong tâm chúng ta là một người con có trung thành, có trung, có thật sự, có chân thật, có trung kiên và có báo hiếu. Và chữ nhân mà người con phải niệm ở trên đầu, có nghĩa là hiếu là độ được song thân, độ cho cha mẹ cửu quyền của mình. Nhưng mà độ đây không nghĩa là chỉ lo đấm bóp, chỉ lo cung cấp thức ăn vật mật, chỉ lo làm cho cha mẹ thỏa mãn xác thân về tứ đại, mà chữ độ ở đây là hướng dẫn cha mẹ vào con đường giác ngộ, để cho cha mẹ tự tìm được giải thoát sau khi từ bỏ xác thân này. Cho nên chúng ta cũng hiểu được lời thơ rằng trên thời hiếu báo sinh thành, dưới thời nhân cứu chúng sanh ta bà. Tức là bước thứ hai, để bảo đảm một cách tốt đẹp hơn, người Phật tử cúng dường cha và mẹ một cách tốt đẹp, thì chúng ta phải làm bổn phận đối với chúng sanh. Bởi vì Đức Phật dạy rằng cúng dường chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu được hai từ. Thứ nhất là đền ân đền nghĩa trả. Bởi vì cái người con cũng như là tất cả chúng ta sinh ra trong đời này, không phải chỉ dành riêng chỉ có cha mẹ chúng ta trong đời này mà thôi, mà mỗi lần khi các Phật tử bưng bát cơm hoặc cúng dường thực vật lên, các Phật tử đọc lại bài kinh Du Lan, các Phật tử sẽ thấy hình ảnh của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, một cái hình ảnh rất là cao thượng, rất là thân thương. Mà tại sao Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên chỉ là A-La-Hán mà hôm nay chúng ta đọc tôn xưng Ngài là Bồ-Tát Mục Kiền Liên? Bởi vì tâm tư báo hiếu của Ngài Mục Kiền Liên không chỉ dừng lại chỉ cha chỉ mẹ trong một đời mà thôi. Bởi vì nếu Ngài Mục Kiền Liên tu hành thành đạo A-La-Hán, thấy được mẹ hiền của mình ở dưới địa ngục A-Tỳ, và chỉ cứu duy nhất có một bà mẹ tên là Thanh Đề thôi, thì đó là còn mẹ của Ngài, còn bản ngã, còn chấp ta, còn riêng tư và còn tư kỷ, chưa phải là Bồ Tát. Do đó Đức Phật mới nói rằng cho dù ông có đem hết cái tâm hiếu kính của ông, cái tâm hiếu kính của ông có thể thấu đến cả mười phương chư Phật, có thể động đến chính tầng trời, thì cũng không cứu mẹ của ông được. Tại vì sao? Đó là cái tâm còn tư kỷ, cái tâm còn cá nhân, chỉ nghĩ đến bà mẹ riêng tư của mình. Trong khi đó, tinh thần cao siêu hơn của đạo Phật và tinh thần giác ngộ giải thoát vị tha vô ngã của đạo Phật là tất cả chúng sanh đều là cha mẹ. Và vì vậy cho nên Ngài mới nói rằng Ngài Mục Kiền Liên phải trong ngày rằm tháng bảy phải cung thỉnh mười phương chư Phật, chư hiền thánh tăng, và với tâm nguyện tu hành đó vận tâm thù thắng để khai mở cửa địa ngục độ cho tất cả chúng sanh, và trong đó có mẹ hiền của mình. Như vậy chúng ta thấy rằng ở đây cái tinh thần của đạo Phật đã nâng lên một bậc nữa, có nghĩa là vượt qua cái vòng cá nhân bản ngã của mỗi con người. Bởi vì chúng ta làm một cái lễ, khi chúng ta cúng dường thì chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta phải cúng dường cửu quyền thất tổ. Bởi vì chúng ta biết rằng trong đời này chúng ta không chỉ có cha mẹ sinh ra trong đời này mà thôi, mà chúng ta đã sinh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết lìa qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại cũng sanh thân cũng mãi tấn tuồng. Chúng ta đã sanh thân và mãi tấn tuồng nó rất nhiều đời trong kiếp luân hồi này. Và Đức Phật nói rằng chúng sanh đi trong dòng luân hồi vô tận có thể trải qua vô lượng vô số A Tăng kỳ kiếp, hết làm cha đến làm mẹ, hết làm con đến làm ông đến làm bà, và chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp trên con đường luân hồi này, cho nên không biết đâu là cha mẹ của chúng ta. Muốn cứu độ được cha mẹ phải vận tâm thù thắng nguyện cầu và cứu độ cho tất cả chúng sanh mới được gọi là trọn vẹn đền ơn cha mẹ. Bởi vậy cho nên các vị thấy rằng khi xưa đó, những người mà ở trong một phạm vi nhỏ hẹp nào, người ta cho rằng những người xuất gia là những người trốn bỏ cuộc đời, những người từ bỏ cuộc sống, những người từ bỏ gia đình riêng tư, không phụng dưỡng cha mẹ, không báo đáp công ơn cha mẹ bằng cách là đấm lưng xoa bóp, nghĩa là nuôi nấng cha mẹ, cho ăn cho mặc, như vậy là người con bất hiếu chăng? Thật ra điều đó không phải, vì người ta hiểu lầm và hiểu sai đi từ báo hiếu của đạo Phật. Cũng như các vị biết rằng chữ hiếu của đạo Phật ở đây tức là một cái người đã xuất gia giải thoát, một người đi tu từ bỏ gia đình, không có nghĩa là người đó phải trốn tránh cha mẹ, mà người đó xuất gia có nghĩa là từ bỏ danh lợi thế gian, từ bỏ mọi tình cảm vị kỷ riêng tư, từ bỏ ba độc tham sân si. Cho nên nếu người nào xuất gia mà hiểu rằng sự xuất gia và lý xuất gia, nói về sự xuất gia chỉ là đơn giản cạo tóc mặc áo cà sa vào chùa ở, chỉ đó mới là sự xuất gia mà thôi. Nhưng mà nói một cách cao thượng hơn, đúng nghĩa lý xuất gia là người xuất gia phải từ bỏ được những danh lợi thế quyền, những tham lam tầm thường, những ích kỷ, những sân giận, những tiền tài, và bao giờ từ bỏ được ba độc mới gọi là lý xuất gia, có nghĩa là từ bỏ được tam thế này thì gọi là lý xuất gia. Do đó người xuất gia không có nghĩa là người từ bỏ con đường báo hiếu cha mẹ, mà xuất gia để trở về cuộc đời báo hiếu cho cha mẹ hiện tại bằng cách hướng dẫn cha mẹ vào con đường chân chánh tu hành, sống một cuộc đời đạo đức để cha mẹ có thể được an nhàn, có thể được hạnh phúc ở kiếp sau. Nói một cách khác, người xuất gia là người đem giáo pháp của Phật khuyến hóa và độ cho tất cả chúng sanh. Độ cho tất cả chúng sanh có nghĩa là đền ơn cha và mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên còn được gọi là đại hiếu. Với quan điểm trên, hôm nay người Phật tử chúng ta sẽ đi từng bước để thấy rằng tại làm thế nào mà trong tinh thần thẩm mỹ vô ngã của đạo Phật, chúng ta sẽ hiểu rằng cái gương hiếu của Ngài Mục Kiền Liên từ một vị xuất gia giải thoát chứng A-la-hán tầm thường, qua lời kinh Vu Lan Bồn, Đức Phật đã hướng dẫn và đưa Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên trở thành một Bồ Tát hiếu hạnh bất diệt trong lòng của chúng sanh. Và cũng qua hình ảnh đó, các vị sẽ thấy rằng trong kinh tạng chúng ta xuất hiện một vị Bồ Tát gọi là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong quá trình làm thân người, Địa Tạng Vương Bồ Tát từng làm thân người nữ, từng làm thân con để nghĩ đến công ơn cha mẹ mình mà phát tâm cúng dường Bồ Tát, phát tâm cúng dường A-la-hán, phát tâm cúng dường Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Và qua sự cúng dường đó, Bồ Tát Địa Tạng được Đức Phật chỉ dạy rằng muốn cứu độ cha mẹ dưới địa ngục thì người con phải phát tâm lành, phải chí thành, phải xuất gia giải thoát và vận tâm thù thắng nguyện độ cứu tất cả chúng sanh mới có khả năng cứu được cha mẹ trong muôn kiếp. Do đó Ngài Địa Tạng từ một con người bình thường, từ một người xuất gia, từ một người phụ nữ bình thường đã bước lên bước thứ hai trở thành con đường vô ngã, tức là Địa Tạng Bồ Tát. Và tại sao chúng ta có được từ Địa Tạng Bồ Tát? Bởi vì địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Địa tạng là cái tâm hồn dày chắc chứa đủ trong tâm tư của chúng ta. Mỗi người đều có một vị Bồ Tát Địa Tạng trong lòng, tức là trong tâm tư các vị đều có tham lam, sân si, đều có sân giận, có si mê. Nhưng mà chúng ta học được giáo pháp của Như Lai, học được lời Phật dạy để chúng ta từng bước quá độ lần những tâm tư tham lam sân giận si mê của mỗi cá nhân trong tâm, để rồi chúng ta trở thành con người của vô ngã, của vị tha.
Và bao giờ các Phật tử bước ra con đường vô ngã vị tha là các Phật tử đã bước vào con đường thẩm mỹ của đạo Phật. Tại sao gọi là con đường thẩm mỹ của đạo Phật? Tại vì ở đây các vị sẽ gặp được Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Ngài phát một cái lời thệ nguyện rất là đặc biệt và gọi là rất là đặc thù ở trong tinh thần của Phật giáo. Có nghĩa là chúng sanh độ tận, hay gọi là chúng sanh vị tận, phương chứng Bồ Đề. Bao giờ mà Ngài Địa Tạng nguyện rằng ngày nào mà chúng sanh không còn ở cảnh giới địa ngục nữa, hay là ngày nào ở cảnh giới địa ngục còn một chúng sanh, thì ngày đó tôi nguyện không ở ngôi chánh giác. Có nghĩa là Bồ Tát Địa Tạng nguyện rằng lúc nào mà còn một chúng sanh chưa được giải thoát thì Ngài sẽ không thành Phật. Mà các vị biết chăng, Địa Tạng Bồ Tát đã thành Phật từ lâu rồi. Nhưng mà lời nguyện đó là lời nguyện để dành cho chúng ta. Mỗi người chúng ta là một Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mỗi người chúng ta phải tự phát cái tâm của mình, phát cái tâm rộng rãi, không còn chỉ là cha mẹ riêng tư, không còn chỉ là cha mẹ trong đời này, mà cha mẹ trong nhiều đời kiếp. Cho nên Đức Phật mới nói rằng nếu người nào tu hành theo đạo Phật, nếu người nào tu hành theo Đức Phật thì phải nhìn thế nào? Nhìn người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, tất cả chúng sanh trong muôn ngàn đời kiếp đều là cha mẹ của ta. Và các Phật tử đọc lại trong bài kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân thì các Phật tử sẽ thấy được thẩm mỹ đặc biệt đó. Trong đó kể hình ảnh rằng một ngày nọ Đức Phật du hành trên đường đi và gặp một đống xương khô. Cho nên khi thấy đống xương khô thì Đức Phật quỳ xuống đảnh lễ và rơi giọt hồng, tức là rơi lệ. Thì bây giờ Ngài A Nan thấy rằng tại sao mà một Đức Thế Tôn là một Đức Phật mà lại lại đống xương khô mà khóc. Thì Đức Phật nói rằng tuy rằng đây là đống xương khô nhưng mà trong đó chứa biết bao nhiêu hình hài của quá khứ, có thể có là ông bà cha mẹ, hoặc ta sanh hoặc kẻ sanh ta. Có nghĩa là trong đó đã có rất nhiều, trong một đống xương khô đó, một núi xương khô đó, có thể có thân của ta, của cha mẹ ông bà sinh ta, và chính ta đã sinh ra những người này. Cho nên ta lại lễ để tưởng nhớ đến người tiền bối, để tưởng nhớ công đức của người xưa. Qua cái hình ảnh đó để cho các Phật tử thấy rằng khi chúng ta đi vào con đường của đạo Phật thì chúng ta từ cái phạm vi của gia đình, tức là của cha mẹ riêng tư, chúng ta bước một bước nữa là chúng ta đi vào cái đạo hiếu vô biên của đạo Phật, tức là mở rộng tâm từ không phải riêng với cha mẹ mình. Bởi vì khi các Phật tử cầu nguyện là cầu cho thất thế cửu quyền, cầu cho cha mẹ muôn ngàn đời kiếp, chứ không phải chỉ đời này. Và chính Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên sau khi Đức Phật nhắc lại rằng dù ông có hiếu hạnh động đến chính tầng trời, dù ông có thể dùng thần lực gọi là đắc lục thông cũng không thể cứu được mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu Ngài Mục Kiền Liên chỉ muốn cứu mẹ Thanh Đề thì như vậy chỉ cứu riêng mẹ Ngài ư? Do đó cho nên Ngài Mục Kiền Liên mới trở về bạch Phật để được Đức Phật hướng dẫn là phải dẫn tâm thù thắng cứu tất cả chúng sanh. Và Ngài Địa Tạng Bồ Tát là biểu hiện hình ảnh đó, khai mở cửa địa ngục, là địa ngục của tâm, địa ngục của tham ác, địa ngục của chấp nê. Địa ngục trong mỗi người chúng ta có một cái địa ngục, các vị biết chăng? Ai trong lòng cũng có những cái tâm tham lam, có những cái tâm nghĩa là chấp mắt, những cái tâm hung dữ, những cái tâm muộn phiền, những cái tâm ái luyến. Và những tâm đó là địa ngục, nó giam cầm cái tri kiến Phật của chúng ta. Và nói một cách khác là mẹ của chúng sanh, tức là mẹ muôn đời bao giờ cũng tham lam, cũng sân si, cũng làm khổ để tìm cái gì? Tìm những món ăn, tìm những vật mặt, tìm những cuộc sống phù du giả tạm này. Và trong do cái ý niệm đó mà chúng sanh đã luân hồi trong vô lượng kiếp. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được lời Phật dạy rằng hình ảnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cầm cái tích trượng mà vọng cho tan cái cửa ngục tham lam của chúng ta, và vọng cho tan cái khối ốc mà gọi là ngã, tự ngã, cái khối ốc mà tri kiến, cái khối ốc mà chấp thủ, bảo thủ của chúng ta. Tất cả những cái đó phải được phá vỡ ra để tâm thức của chúng ta, cái người mẹ muôn đời của chúng ta này sẽ được thoát ra để trở thành con đường giác ngộ và giải thoát. Qua đó các Phật tử cũng thấy được cái hình ảnh của Ngài A Nan. Khi mà Ngài A Nan trong cái bài tựa của mà Lăng Nghiêm, mỗi buổi sáng á, có dịp mà các Phật tử thì các Phật tử đọc, các Phật tử sẽ thấy được cái lời của Ngài A Nan phát nguyện. nghĩa là bất lịch tân kỳ hoạch pháp thân nguyện kim đắc quả thành bảo vương quần độ như thị hằng sa chúng. Và khi ngài A Nan phát tâm rằng nếu mà có dịp nào mà con có thể, nghĩa là như nhất chúng sanh vị thành Phật chung bất ư thử thủ nê hoàng, tức là nếu có một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con nguyện không thành quả niết bàn, tức là không ở ngôi chánh giác. Ngài A Nan, ngài Địa Tạng, ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên là những hình ảnh của những vị Bồ Tát đi vào cuộc đời, và những vị Bồ Tát đó đã nối truyền thừa. Ngày hôm nay có thể các vị đó đã thành Phật từ lâu rồi, nhưng mà hình ảnh ngọn đuốc của các ngài là nối truyền qua chúng ta. Chúng ta phải làm những vị giống như ngài A Nan, chúng ta phải là Mục Kiền Liên Bồ Tát, chúng ta phải là Địa Tạng Bồ Tát. Tự mỗi người phải phát tâm rộng lớn, phải tưởng nhớ đến công đức của cha của mẹ trong đời này và trong cả muôn lượng vô lượng đời kiếp, và tu hành thế nào để có thể độ thoát được tất cả chúng sanh. Bởi vì nếu mà đạo Phật chỉ dành lại riêng có một chỗ chỉ độ, chỉ cứu cho cha mẹ trong đời này, như vậy thì ai sẽ là người cứu cha mẹ chúng ta trong thất tổ cửu quyền, trong muôn vạn đời trước? Thì các vị cũng hiểu rằng với cái ý nghĩa đó, cái Đức Phật thường thường dạy chúng ta rằng sanh thân ta ra đời này là cha mẹ, nhưng mà sanh trí tuệ là ai? Cha mẹ không sanh được trí tuệ chúng ta, mà chúng ta phải nhờ thầy, nhờ bạn. Cho nên cái công đẻ ra thân này chỉ là thân tứ đại, đẻ ra trí tuệ này, đẻ ra hiểu biết này phải nhờ thầy, phải nhờ bạn. Và Đức Phật cũng dạy rằng nếu đẻ thân của chúng ta ra đời là nhờ cha, nhờ mẹ, nhưng mà ăn uống lớn khôn và có cuộc sống hôm nay chúng ta nhờ ai? Chúng ta phải nhờ đến chúng sanh. Cho nên ơn chúng sanh cũng đồng có nghĩa là ơn cha mẹ. Do vậy ân đền nghĩa trả, tức là cái người con không chỉ báo hiếu với cha với mẹ trong đời này mà thôi, mà chúng ta phải nghĩ đến ân của đời trước, ân của tứ ân, của cha, của mẹ, của quốc vương, của đất nước và của chúng sanh, và trong đó cuối cùng là ân của Tam Bảo, tức là ân của chư Phật. Người nào thấy được tứ trọng ân, người nào thấy được cái ân mà của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Đăng, thấy được ân của chúng sanh và thấy được ân của đất nước mà mình tồn tại lớn lên, thì người đó mới gọi là thấy được và hiểu được cái báo hiếu cao thượng nhất của đạo Phật. Có nghĩa là ân phải đền và nghĩa phải trả. Nếu một vị A-la-hán chỉ tu hành thành tựu xong rồi nhập Niết Bàn thì không đem lại lợi ích cho cuộc đời. Trong thời gian chúng ta tu hành, trong thời gian chúng ta mang thân sanh tử, đã nợ biết bao nhiêu máu, biết bao nhiêu xương của chúng sanh. Ngay cả trong đời này, nếu mình làm con, uống bao nhiêu sữa của mẹ, ăn thịt bao nhiêu của chúng sanh để nuôi dưỡng cái thân này. Như vậy nếu mình thành A-la-hán mà mình chỉ đi vào trong Niết Bàn, nhập vào Niết Bàn, không đi vào con đường Bồ Tát Đạo như Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì làm thế nào để chúng ta có thể đền và hiểu được thông suốt cái từ báo hiếu của đạo Phật? Chính điểm này hôm nay các Phật tử chúng ta sẽ được nghe từng bước qua cái quá trình làm thế nào mà có dịp một cái người Phật tử ngồi lại để mà nghe một bài kinh, hay là chúng ta thấy hình ảnh trong ngày tháng 7 các thầy tổ chức những buổi lễ, trong đó ngày lễ nghĩa là cúng dường thập loại cô hồn chúng sanh, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng làm thế nào để chúng ta liên hệ được giữa cuộc sống này và cuộc sống trong tương lai, tức là một ngày nào đó chúng ta sẽ làm những cô hồn đó. Ngày hôm nay chúng ta cúng dường cha mẹ và những người đã mất, rồi ngày mai đây, mốt đây, bữa kia đây, chúng ta không biết được ngày mai ai sẽ tiếp tục cúng cho ta, ai sẽ tiếp tục cúng dường cho những thức ăn cho chúng ta nếu chúng ta rơi vào con đường của kế cận, tức là đi vào cửa tử. Do đó cái quan điểm này thì có một vài Phật tử cũng như có một số người chưa đi sâu vào đạo Phật, chúng ta đã thấy rằng kẻ sống còn lo chưa xong, huống hồ gì lo cho người chết. Nhưng thiệt ra kẻ sống và người chết chỉ là một chứ không có hai. Chúng ta cũng biết rằng kẻ chết là ai? Kẻ chết là cha ta, là mẹ ta, là anh em ruột thịt của ta, là bạn bè quyến thuộc của ta. Như vậy không có nghĩa là chúng ta lo cho những người đang sống, mà chúng ta phải lo luôn cho người đã chết. Bởi vì những người đã chết đó không cách ly với cuộc sống chúng ta. Vì sao vậy? Ngày mai đây chúng ta sẽ đi vào con đường đó. Nếu hôm nay chúng ta làm nhân chứng tiễn đưa một người nằm xuống mộ, tiễn đưa một người đi vào lò thiêu, thì ngày mai đây chúng ta sẽ nằm xuống và chúng ta sẽ đi vào lò thiêu. Cho nên tinh thần liên quan đó các vị cũng thấy rằng khi ngày mùa lễ Vu Lan hay những ngày rằm tháng bảy, trong tất cả các chùa, các tự viện đôi khi có tổ chức những ngày lễ cúng thí cô hồn hay là cúng thí cho thí thực cho tất cả chúng sanh, thì có nhiều người đời nay chúng ta có một chút nào đó học vấn, có một chút nào đó trình độ, chúng ta cho rằng đó là hình ảnh của những mê tín, những cái gì đó dị đoan, những cái gì đó không thật. Nhưng thưa các vị, tất cả cái tri kiến, tất cả cái hiểu biết, cái học thức, cái bằng cấp mà chúng ta tưởng rằng chúng ta trở thành người văn minh đó chỉ là những cái phù phiếm của cuộc đời mà thôi. Tất cả những cái đó chỉ đưa lên cái ngã, cái danh vọng và những cái tham lam cố chấp để mở chúng ta những con đường địa ngục càng lúc càng sâu hơn mà thôi. Cái quan trọng của đạo Phật là nếu các vị hiểu được rằng tại sao chúng ta phải liên hệ với những người đã mất, chúng ta cúng cho cô hồn, tại vì sao? Vì chúng ta biết rằng đó là một cõi có thực sẽ liên hệ trực tiếp với đời sống chúng ta. Một mai nay chúng ta nằm xuống, khối óc hiểu biết của chúng ta sẽ trở thành tan hoại. Chúng ta chỉ còn lại một mảnh minh, linh hồn, nhỏ bé, yếu ớt, mập mờ, sẽ biết trôi dạt vào nơi đâu. Nếu chúng ta liên hệ được điều đó, chúng ta hiểu biết, thì chúng ta mới biết rằng tất cả nền văn minh khoa học hiện tại phải đi trở về quá khứ để tìm lại những gì sâu thẳm hơn của tâm hồn con người. Đó là sự liên hệ giữa kẻ sống và người chết. Hình ảnh của mùa Vu Lan, hình ảnh của mùa báo hiếu là kéo tất cả những con người đang chạy theo đà văn minh khoa học trở lại với cái gì thực sự gần gũi hơn. Đó là hiếu hạnh, đó là tâm thương yêu tất cả chúng sanh, trong đó có cha, mẹ, có ông bà và có những người thân thương của mình. Bây giờ chúng ta thử tìm lại một vài cái ý nghĩa. Không phải hôm nay, không phải tất cả các ngôi chùa hôm nay, các tịnh xá, các tịnh thất bày ra những cái buổi cúng dường, những cái vật thí thực cho những người đã mất. Không phải người ta có thể tự bày ra những điều đó, mà những điều đó đã kéo dài từ mấy ngàn năm nay, từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời với một bậc đại trí tuệ. Cho nên các vị biết chăng, trong một câu chuyện kể, một thời nọ khi Đức Phật ở tại Ấn Độ, thì tại Ấn Độ có một loài quỷ rất dữ gọi là quỷ La Sát. Mà quỷ La Sát là chỉ chuyên môn, nghĩa là đi bắt những đứa trẻ con để ăn thịt và lấy máu đó mà cho con của mình ăn và uống máu mà thôi. Cho nên một hôm nọ khi quỷ La Sát đi bắt những đứa trẻ con để đem về ăn thịt, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã dùng thần lực đi đến hang của quỷ La Sát và bắt chính ngay đứa con của quỷ La Sát mẫu, tức là mẹ La Sát đó, đem về và giấu trong tịnh xá. Một lát sau, sau khi tìm bắt và ăn thịt trẻ con rồi, quỷ La Sát trở về thì không thấy con của mình đâu. Cho nên quỷ La Sát mới nghĩa là đau đớn, khổ sở, khóc than, chạy đi khắp nơi và biết được rằng chính Đức Phật đã bắt đứa con thơ của mình. Cho nên quỷ La Sát mới đến tịnh xá, và do thần lực của Ngài cho nên quỷ La Sát không thể vào trong chùa được mà đứng ở ngoài khóc la: xin hãy trả con lại cho tôi, xin hãy trả đứa con thơ bé cho tôi. Tại sao Ngài là một bậc đại từ đại bi mà bắt đi một đứa trẻ con đang ở trong tay của người mẹ? Thì bây giờ Đức Phật mới nói rằng: hôm nay ngươi mới biết được rằng lòng thương của người mẹ như thế nào. Ngươi đau khổ vì mất con, ngươi đau khổ để đến đây đòi con, thì bấy nhiêu lâu nay ngươi đã đi bắt bao nhiêu trẻ con để ăn thịt, để uống máu và để làm cho lợi ích con ngươi. Còn hôm nay ngươi đau khổ, ngươi đòi lại chỉ một đứa con mà thôi. Bao nhiêu lâu nay ngươi đã giết bao nhiêu trẻ con, bao nhiêu người chết, bao nhiêu linh hồn đã bị oan ức bởi vì ngươi. Như vậy ai sẽ trả lại cái thân hình hài đó, ai sẽ trả lại hồn oan đó? Thì bây giờ cái quỷ mẫu á, tức là quỷ La Sát mới nói rằng: nhưng mà con không có cách nào kiếm ăn, cách nào khác. Nếu con không ăn được thì con sẽ chết. Nếu con không có đồ ăn, con sẽ chết. Cho nên bây giờ nếu Phật không cho con thì cái nghiệp quả báo của con là không ăn được người thì con sẽ chết. Như vậy Ngài không thương xót con sao? Thì bây giờ Đức Phật nói rằng: ta sẽ trả lại con cho ngươi, nhưng từ đây về sau ta sẽ dạy cho chư tăng mỗi khi ăn á thì sẽ thí thực, và đem cái thức ăn thí thực đó sẽ làm cho ngươi được no lòng, và ngươi đừng bao giờ ăn thịt trẻ con nữa. Thì cái quỷ La Sát mới chấp nhận, và Đức Phật đem đứa con của quỷ La Sát trả lại. Và từ đó về sau thì các Phật tử thấy rằng trong mỗi bữa ăn hay trong mỗi bữa cúng á, thì các vị thấy rằng một vị tỳ kheo phải lấy 7 hoặc 8 cái hạt cơm bỏ vào trong một ly nước, đọc bài kinh xong rồi đem ra thí thực. Thí thực đó có nghĩa là đem cái thức ăn này cho tất cả những loài chúng sanh, trong đó có quỷ tử mẫu, nó ăn để no lòng mà không giết hại kẻ khác. Từ cái hình ảnh đó để chúng ta thấy rằng không phải hôm nay mà từ ngàn xưa trong thế giới chúng ta đang sống không chỉ có con người mà thôi, mà bên cạnh chúng ta có những loài quỷ, có những cô hồn, có những người đang đói, đang khổ mà chúng ta không hề thấy, không hề biết. Do giới cái nhục nhãn, do giới tham lam sân si, chúng ta bị hạn chế bởi tri thức hiểu biết mà chúng ta không biết rằng bước ra một tầng thứ hai có những thế giới vô hình, thế giới ngập toàn bộ đau thương, hay ngược lại cao hơn là có thế giới vi diệu, có thế giới của cực lạc, của thiên đường. Chúng ta không hề thấy điều đó. Đạo Phật hay những bài kinh của Đức Phật giúp chúng ta quay trở về thực tế và trở lại hiểu rằng ngoại trừ thế giới chúng ta đang sống, và Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo mỗi lần khi ăn thì các vị thấy rằng một vị tỳ kheo bắt đầu đọc bài chú nẵng mồ tát phạ đát tha đa tha nga đa phạ lồ chỉ đế án tam phạt ra tam bạc ra hồng, tức là đọc 7 lần hoặc 3 lần như vậy để làm cho bãi hộp cơm nó biến thành vô số cơm để mà cúng thí cho chư thiên, cúng thí cho quỷ la sát tử mẫu, cúng thí cho tất cả chúng sanh đang đói. Và các vị thấy rằng trong cái bài kinh mà chúng ta cúng Phật, chúng ta sẽ đọc được một cái bài kinh như thế này: nhữ đẳng quỷ thần chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương, nhất thiết quỷ thần cộng, án mục lục tăng già, án mục lục lăng tá ha, án mục lục lăng tá ha. Đọc 3 lần như vậy để làm cho những thức ăn đó biến thành vô lượng công đức cho chúng sanh được hưởng nhờ. Và một cái vị thị giả nó phải lượm, phải đem cái những cái hạt cơm đó đem đến ở một gốc á, và phải sướng lên rằng đại bàng kim xí điểu, tức là những con chim đại bàng ở Ấn Độ đó, những con thú vật á mà đi ăn thịt của chúng sanh á thì cũng được cúng dường thí thực đó. Cho nên đọc rằng đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, án mục đế tó ha, án mục đế tó ha. Đọc 3 lần như vậy để làm cho cái bữa cơm đó và cam lộ những cái nước đó cho tất cả chúng sanh được hưởng nhờ. Kể từ thời Đức Phật cho đến bây giờ, chứ không phải là hôm nay mới bày ra, không phải hôm nay mà khi chúng ta làm hình tượng chúng ta cúng dường đó, chúng ta tưởng rằng chúng ta cúng dường một cách rất thờ ơ, không phải vậy đâu. Tuy nhiên nếu các vị hiểu lầm rằng chúng ta chỉ có dường cúng dường trên hình thức mà chúng ta không có thật sự một tâm từ bi, không có một tâm lân mẫn, không có một tâm thương xót, không có một tâm tưởng nhớ, thì tất cả những vật thực này nó sẽ trở thành những vật thực vô tri, vĩnh viễn vô tri, không sai khác. Nếu mà tất cả những người Phật tử cúng dường cho chúng sanh, cúng dường bố thí cô hồn và không thương xót những kẻ cô hồn đó, thì chúng ta thí hay là chúng ta cúng dường, những vật cúng dường này không có một tác dụng biến thập phương giới. Nó chỉ dừng lại ở một vật rất là đơn giản là gì? Đó chỉ là một món đồ ăn mà thôi. Nhưng mà nếu các Phật tử có tâm từ bi, có tâm trân trọng, có tâm thương xót, có tâm ái kính và có một sự liên hệ mật thiết giữa con người và tâm linh, thì các vị có thể biến mãn thập phương giới, đem thức ăn này để làm no lòng tất cả chúng sanh, gọi là thí cho những kẻ cô hồn uổng tử. Qua cái hình ảnh mà các vị thấy đó thì các vị biết là trong có những bữa ăn, trong những ngôi chùa đó, thì khi một cái vị sám chủ á, có một vài lần á, có một vài vị sám chủ á cúng dường, cúng cô hồn, cúng thí cô hồn xong rồi là tối đó vừa nằm xuống là cô hồn nó tới tiếp tục đòi. Bởi vì nếu mà chúng ta cúng không đủ, hoặc là cái lượng, hoặc là cái tâm của cái người cúng, cái người sám chủ đó mà không thật sự thương xót chúng sanh, mà chúng ta chỉ làm hình thức không á, thì cô hồn sẽ không hưởng được cái phần đó. Tức là cái phần tâm linh giữa chúng ta, giữa con người sống chúng ta sẽ không liên hệ được với những người chết. Cho nên các vị biết rằng xung quanh chúng ta có nhiều khi mình thấy rằng mình không thấy chuyện gì hết, nhưng mà có nhiều người ngủ, có người về xin ăn, có người nghĩa là than đói, có người muốn ăn. Mà các vị biết rằng đó không phải là một huyền thoại, mà đó là một sự thật. Đó là một sự thật. Có những ngôi chùa ở Việt Nam khi mà thầy còn ở, có những ngôi chùa nếu mà chiến tranh nhiều và những người chết thờ cũng nhiều á, thì những vong linh ở đó rất là đói khổ, rất là đói khổ. Cho nên mỗi một kỳ rằm hay 30 hay là những ngày cúng đó, thì người ta mới nghĩa là đem lên bàn thờ tất cả những đồ cúng, rồi chú nguyện, rồi hồi hướng, đem phần cúng dường hồi hướng đó thương yêu và rải khắp cho tất cả chúng sanh mà không dành riêng cho ai, gọi là cúng cô hồn hay là cúng cửu quyền thất tổ cho tất cả chúng sanh, không chỉ riêng cha mẹ của chúng ta. Và khi cúng như vậy đó thì những vong linh đó họ được nghĩa là hưởng được cái công đức đó, mà họ được no đủ trong một thời gian dài. Chúng ta có quyền không tin. Chúng ta không tin bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta là một người có học, chúng ta có trình độ, chúng ta có khả năng. Nhưng một ngày mai, một ngày nào đó, chúng ta sẽ bước vào thế giới đó. Chúng ta sẽ tiếp tục sắp hàng để chờ đợi, để chờ đợi một ai đó thương tưởng, và chờ đợi một ai đó nghĩ đến mình để cho mình một món ăn. Không phải hôm nay các vị thấy rằng nếu mà chúng ta đang ở một đất nước Úc đại lợi đầy đủ, một đất nước thịnh vượng, không đi làm chúng ta cũng hưởng được những món tiền mà chính không phải mồ hôi nước mắt của chúng ta ra. Nhưng mà nếu chúng ta đi vào những quốc gia đệ tam quốc gia, những nơi khổ sở, thì chúng ta biết rằng có những người làm suốt cả một cuộc đời mà vẫn không đủ ăn, phước đức họ không đủ để họ đủ ăn. Và có những người làm suốt cái cuộc đời hay là 5 năm, 3 năm hạn hán, đến mức độ rằng nếu mà chúng ta ngồi ăn một tô phở đó, thì những người sống họ đứng họ chảy nước miếng. Các vị nghĩ điều đó có không? Và có một vài quốc gia nếu các vị đi du lịch á, thì các vị đang đứng ăn á, là trẻ con nó đứng mà nghĩa là nước miếng nó chảy xuống. Tại vì sao vậy? Bởi vì nó đói. Không phải đợi tới cô hồng mới đói, mà con người đã đói rồi. Và có rất nhiều quốc gia mà các vị biết rằng, nghĩa là người ta chỉ cần nghĩ đến cái thức ăn thôi á, là nước mắt và nước mũi, nước miếng người ta chảy một lúc. Đồng một lúc chảy nước mắt, nước mũi, nước miếng, chưa đi vào địa ngục mà người ta đã sống trong địa ngục. Điều đó là điều có thực. Điều đó là điều một có thực 100% mà các vị sẽ được nghe, được thấy hằng ngày. Cho nên không chỉ thế giới hiện tại của chúng ta, nếu chúng ta có một chút phước lực nào, chúng ta có đồ ăn, chúng ta có vật mặt đầy đủ, nhưng mà có những thế giới chung quanh chúng ta, người ta không có đủ đồ ăn, người ta không có đủ nước uống, và kể cả người ta không có đủ quần áo để mà mặc. Trẻ con chỉ ở trường mà thôi. Điều đó là điều sự thật. Như vậy chúng ta mới thấy rằng ngoại trừ thế giới chúng ta đang sống, Đức Phật, Đạo Phật đã đưa chúng ta bước vào một thế giới thứ hai, rằng một ngày nào đó nếu chúng ta có những nghiệp duyên, chúng ta không tự tu tập để mình có một đủ một phước lực, thì mình sẽ rơi vào một cảnh giới thứ hai. Đó là gì? Cảnh giới của loài ngạ quỷ, của loài quỷ đói. Cho nên có lần mà Ngài Mục Kiền Liên á, Ngài ngồi thiền mà Ngài thấy, nghĩa là Ngài ngồi mà Ngài thấy 2-3 con quỷ á, nó đi ở trên không á, mà thân thể nó là coi như chỉ còn bộ xương mà thôi, và kêu khóc, kêu la, kêu than đói. Cho nên nghĩa là Ngài mới xả thiền, mới nói với các vị tỳ kheo rằng sau khi các vị ăn cơm thì các vị nên thí thực và đem để ở ngoài bờ tịnh xá. Bởi vì khi nãy tôi ngồi thiền á, thấy có những con quỷ đi ngang qua rất là đói, rất là khổ. Và mỗi lần cái loài ngạ quỷ đói, các vị biết là nó kêu la một tiếng là lửa từ trong miệng nó bốc ra, và nó thèm ăn đến mức độ là khi nó vừa đụng tới cái món ăn là món ăn biến thành lửa dữ, bởi vì cái phước lực nó không có. Cũng giống vậy, có một dịp nào đó mà chúng ta đi trên một đoạn đường, chúng ta rơi vào một cái hoàn cảnh là đói rồi, các vị biết rằng là thấy món ăn rồi là ăn không được, mà nếu mình ráng mình ăn nhiều là mình sẽ bị trúng thực. Cho nên có những người vì đói mà ham ăn mà chết. Cũng vậy, chúng ta mới hiểu rằng thế giới chúng ta đang sống, còn một thế giới thứ hai là thế giới của tâm linh, thế giới của những người mà mình gọi là cô hồn, thế giới của những người đã chết mà chưa được đầy đủ phước sung mãn để trở thành người hay sanh lên cõi trời. Có thể thế giới đó đang ở tồn tại bên cạnh chúng ta, đang ngồi sau lưng chúng ta, đang ở trong vòng chúng ta. Thế giới đó đang chờ đợi một chút nào đó gọi là từ tâm của chúng ta. Và Đạo Phật, Đức Phật, hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên, hình ảnh của tất cả chư vị Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát của Ngài A Nan. Tại vì sao? Thệ nguyện rằng không thành Phật để tiếp tục độ chúng sanh. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những chúng sanh đó không phải ai xa lạ, mà đó là cha mình, mà đó là mẹ mình, ông bà quyến thuộc của mình. Cái thân hình mà chúng ta có hôm nay, nhờ những thân hình đó đã xây dựng và đã làm cho chúng ta tồn tại. Nếu các vị có thể thấy được điều đó, các vị hiểu điều đó, thì các vị hiểu được 2 tiếng Vu Lan. Và nếu các vị nghĩa là thâm nhập được kinh tạng, các vị có thể nghe được tiếng kêu của một loài đau khổ ngoài cảnh giới mình, thì các vị mới chia sẻ được thế nào là ý nghĩa của kinh Báo Hiếu. Bởi vì chúng ta chỉ nói từ mẹ thôi. Chỉ mẹ là tại vì chúng ta nói mẹ là nói một cái gì đó thương yêu. Nhắc lại mẹ là để chúng ta biết rằng chúng ta nhờ mẹ mà có sinh ra. Như vậy cái gì mà chúng ta tồn tại hôm nay, thì chúng ta biết rằng chúng ta đã mang quá nhiều ơn sâu và nghĩa trọng. Và ngày nào chúng ta nghĩa là ân đền để mà nghĩa trả được á, thì chúng ta mới trọn vẹn kiếp làm người. Thì các vị thấy điều đó rất là rõ ràng. Rất là rõ ràng. có được một cái thân sinh tử hôm nay là thầy biết rằng trong các vị ăn không biết bao nhiêu là chúng sanh để xây dựng cái tấm thân này. Ai cũng như vậy hết. Từ nghĩa là ngoại trừ nghĩa là gạo cơm là những món ăn chính, thì chúng ta còn ăn cá, thịt, tôm, tất cả những gì trong đời này. Chúng ta sống 50 năm là ăn 50 năm, sống 60 năm là ăn 60 năm. Ai sống 80 tuổi thì ăn đúng 80 năm mà không có ngày nào mà chúng ta nhịn cả. Như vậy là chúng ta mượn quá nhiều. Rồi ngày nào chúng ta sẽ trả lại? Nếu chúng ta mượn mà chúng ta không trả thì một lúc nào đó chúng ta sẽ xếp hàng chờ đợi, giống như những vong linh chờ đợi chúng ta cho một món ăn. Tức là giống như bây giờ chung quanh các vị trong ngày rằm tháng 7 hay trong suốt cả cuộc đời, có nhiều vong linh xếp hàng dài để chờ đợi một chút nào đó tình thương, tình lân mẫn của chúng ta. Mà khi nào chúng ta có một niệm cảm cao độ, chúng ta mới có thể gửi được những thức ăn chúng ta cho những người đó. Nếu không thì chúng ta không làm được đó. Và khi nào mà các vị nghĩa là nghe được cái mùa, cái vu lan nó có một cái gì đó cay đắng trong lòng mình, thì chúng ta mới cảm niệm được cái hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên. Cái hình ảnh của Ngài mà gọi là cái bằng đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, đây tình còn động trong tha thiết, đây nghĩa ân tình chưa trả xong. Ngài Mục Kiền Liên nghĩa ân tình đó chưa trả xong, bởi vì bát cơm đã biến thành lửa dữ. Thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đi theo con đường của Đức Phật dạy là hiếu hạnh, là phải thấy được rằng chúng ta cũng chưa trả được cái ơn của chúng sanh. Ơn của chúng sanh của cha mẹ chúng sanh, chứ không chỉ riêng cha mẹ trong đời này. Nếu hôm nay chúng ta không trả được ơn cha mẹ trong đời này, thì ơn chúng sanh càng xa dịu dợi, mà càng lúc chúng ta càng mượn không. Tôi gọi là cứ càng mượn, nghĩa là lời chúng ta không trả, mà ăn cả vốn chúng ta cũng ăn hết luôn. Thì có nghĩa là đời nào chúng ta sẽ làm chúng sanh, đời nào chúng ta sẽ đọa địa ngục để mà đền lại cái nghiệp đó. Bởi vì chính Đức Phật nói trong tất cả bài kinh Phật, vì cha mẹ là vị tầng tối thượng, hay nói rằng trong đời này thiện cùng cực không có gì hơn là hiếu, và ác cùng cực không có gì hơn là bất hiếu. Vậy nếu mà chúng ta bất hiếu trong đời này, bất hiếu với cha với mẹ trong đời hiện tại, có nghĩa là chúng ta bất hiếu với cả muôn ngàn đời kiếp của cha mẹ, chúng ta sẽ không trả lại được. Cho nên khi mà cha mẹ chúng ta sanh thân đưa chúng ta vào đời, chúng ta chỉ ăn, chỉ tàn phá cuộc đời, thì ngày mai đây chúng ta sẽ đi vào đạo lộ thứ hai. Thầy nói tức là đạo lộ mình sẽ nằm xuống, sẽ làm một quan hồn uổng tử và chờ đợi. Cái hình ảnh Vu Lan cũng nhắc lại cho người Phật tử trong hiện tại, chúng ta thấy rằng nếu một cái người con Phật hôm nay chúng ta quỳ trước bàn Phật, chúng ta đọc kinh Vu Lan, và chúng ta thử nghe một bài thơ nói về Vu Lan, thì một người sẽ hiểu được cái ý nghĩa thâm trọng thế nào. Gọi là Vu Lan đến cõi lòng con quặn quẻ, bóng người xưa phản phất đâu đây, một chiều thu lạnh dâng bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thấm thía. Tức là hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên á. Nhưng mà bây giờ không nói về Mục Kiền Liên nữa, nói về chúng ta. Đời mất mẹ như chiều buồn nghĩa địa, đóa hoa hồng héo hắt sống đơn côi, sữa mẹ còn ngọt liệm ở đầu môi, mà nhân ảnh đã vời xa thiên cổ. Ai cũng có uống sữa của mẹ, ai cũng có ăn từng món ăn của mẹ đút, của mẹ chăm sóc, nhưng mà bây giờ mẹ đã xa rồi, đã xa rồi. Thì khi chúng ta sống trong một cái tâm niệm Vu Lan, chúng ta cảm được niệm được điều đó, thì chúng ta cảm được niệm được thế giới vô hình bên cạnh chúng ta. Bởi vì mẹ chúng ta đi đâu? Mẹ chúng ta đang ở trong thế giới vô hình đó. Nếu mà mẹ là cha chúng ta không đủ quyết lực, thì sẽ là những cô hồn uổng tử, những hồn ma bóng quế đang chờ đợi chung quanh. Tại vì sao vậy? Bởi vì chưa đủ quyết lực để làm trời, chưa đủ quyết lực để làm người. Và nếu bị tội nghiệp nặng hơn sẽ đọa xuống cảnh giới địa ngục. Còn chúng ta cứ vẫn nhẫn nhơ, cứ vẫn sống qua ngày tháng, tưởng rằng mình mãi mãi không bao giờ chết, tưởng rằng cuộc đời này, đất nước Úc Đại Lợi này, một ngôi nhà, một chiếc xe là vĩnh viễn tồn tại với chúng ta. Tri thức chúng ta chẳng lẽ chỉ dành cho chúng ta chừng đó không thôi? Không phải vậy. Điều đó không phải vậy. Mà tri thức chúng ta để cho chúng ta biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ tiếp tục đi vào con đường của cha mẹ chúng ta đã đi. Và bước thứ hai, chúng ta sẽ đi vào cái bài văn tế, gọi là văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du. Tức là một đại văn hào nổi tiếng của Việt Nam. Và đại văn hào nổi tiếng đó đã làm một cái tập rất là dài, đó là Truyện Kiều. Nhưng một cái bài văn tế của ông nổi tiếng, và trong cái bài văn tế nổi tiếng đó liên hệ đến cội nguồn của Phật giáo và tình cảm của Vu Lan. Cho nên hôm nay chúng ta bước thứ hai là chúng ta tin tưởng để chúng ta nghiên cứu thử rằng những cái gì của Nguyễn Du nói, những cái gì của những nhà văn này nói liên hệ thế nào cuộc đời của chúng ta đang sống và ngày mai chúng ta sẽ chết. Đó là bước thứ nhất. Và bước thứ hai, chúng ta cũng sẽ liên hệ tìm hiểu rằng cái sự cúng cô hồn và cúng những hồn ma bóng quế mà đôi khi chúng ta tưởng rằng đó là mê tín, là dị đoan, có thật sự tồn tại hay chăng trong thế giới văn minh này. Đây là bước thứ hai. Như vậy, trước khi đi vào trong cái văn tế của thập loại chúng sanh, như thầy nói là các Phật tử nên tìm hiểu rằng thật sự có thập loại chúng sanh không, là các vị đã nghe rồi, là không phải chỉ có cuộc sống chúng ta mà trong quá khứ từ thời Đức Phật là đã thấy những cảnh giới chúng sanh rồi. Tức là chúng sanh không chỉ ở trong đời này, mà những hồn ma, những bóng quế, những chúng sanh thấp hơn, những loài quỷ đói và những cảnh giới của chư thiên. Như vậy ở đây đó, trong cái bài văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du đó, nói về tháng 7, và các vị sẽ nghe, và thầy sẽ đọc một đoạn gọi là mở đầu. Và khi các vị nghe một đoạn mở đầu rồi, chúng ta sẽ liên tưởng được cái tình cảm của một người sống làm thế nào để hiểu được cái người đã chết. Trong bài văn mở đầu thì Thi Hào Nguyễn Du nói thế này: tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụt, toát hơi mây lạnh buốt xương khô, não người thay bấy chiều thu, ngàn lao nhúm bạc lá ngô rụng vàng, đường bạch dương bóng chiều mang mát, ngọn đường lê lác đác xương xa, lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Đó, chúng ta sẽ liên tưởng được cái mùa thu của Việt Nam và cái mùa thu của một vài quốc gia châu Á, mà các vị biết là cái mùa này là mùa mưa của Việt Nam. Và mùa mưa dầm về trời mưa, mà nếu các vị ở ngoài miền Trung á, và các vị sẽ thấy rằng cái mùa mưa nó lạnh như thế nào. Và trên một con đường và trong một cái cảnh thê lương là trời mưa dầm gió buốt như vậy đó, mà các Phật tử tưởng tượng được rằng cõi dương mà còn cảm thấy, cõi dương là cõi ấm á, gọi là dương là nóng là ấm, mà chúng ta còn thấy lạnh lẽo như vậy á, thì chúng ta liên tưởng cái bước thứ hai là một mai chúng ta không còn dương nữa, chứ là chúng ta bước vào cõi âm á, thì chúng ta hiểu được rằng cái câu này: cõi dương còn thế nữa là cõi âm, trong trường dạ tối tăm trời đất, có khôn thiên phản phất u minh, thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiết lên đên quê người. Tức là cái ý của tác giả là thương cho thập loại chúng sanh, và chúng ta sẽ biết được thập loại chúng sanh là bao nhiêu. Gọi là thập loại là những thập loại chúng sanh đó hồn đơn phách chiết lên đên quê người. Chẳng hạn như vừa rồi mà các Phật tử nghe, chẳng hạn một chiếc máy bay mà nó vừa chưa kịp cất cánh, hay là cất cánh 2 phút xong rồi đó mà nó nổ mà chết 150 người, thì những người đó họ sẽ đi đâu? Thì ngay trong lúc thần thức tán lạng đó, họ trở thành những hồn ma bóng quế, họ trở thành những con ma mà vô chủ, không biết nhà ở đâu mà về. Tức là trong đau đớn cùng cực, trong bất xúc cùng cực đó, những chiếc máy bay rớt, những chiếc xe đụng đó, những hồn ma bóng quế đó nó lang thang lạc vào trong đó. Giống như một cái ví dụ giờ thầy nói rằng, ví dụ một hai Phật tử mà già rồi đó, mà chở ở một quốc gia nào đó, chở qua châu Phi mà bỏ đó, thì mình sẽ không biết tiếng châu Phi, mình không biết gì cả, mình sẽ trở thành một con ma sống lạc loài ở giữa châu Phi. Còn bây giờ những người chết, họ đang đi một chiếc máy bay, họ đang ngồi xe hơi, tự nhiên đụng một cái họ chết rồi, họ không biết họ đi về đâu cả. Bước ra ngoài đường thấy chung quanh ai cũng lạ, nói tiếng gì mình không biết hết. Đó, bây giờ ở đây rất nhiều người Việt Nam không biết tiếng Anh. Rồi nếu mà các Phật tử chết ở đây thì các Phật tử làm gì? Là một con ma mà không biết đường về, chắc chắn là vậy thôi. Con ma không biết đường về. Cho nên ở đây đó, khi Thi Hào nói rằng hồn đơn phách chiết lên đên quê người, là không phải quê của chúng ta. Hương khói đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa đêm đen, còn chi ai khá ai hèn, còn chi mà nói kẻ hiền người ngu. Đó, tới chỗ này rồi là không có nói, không có còn nữa là anh hùng, không có còn là kẻ ngu nữa. Bởi vì chỉ là một hồn ma mồ côi mà thôi, một hồn ma mà không ai thừa nhận, không ai nhang khói cả. Và chúng ta cũng thấy rằng khi mà nhà văn nói rằng tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tịnh bình rưới hạt dương chi, muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải quan cứu khổ hồn về Tây Phương. Đây là một trong những cái bước khởi đầu để chúng ta thấy rằng đạo Phật là con đường sống thực hiện để đưa cái thế giới các Phật tử đang sống mà liên hệ với một thế giới sau khi mình ra đi. Và chúng ta thấy rằng nữa là Đại Thi Hào Nguyễn Du, một đại thi hào của dân tộc, đã nhờ rằng với những cái hồn ma, với những cái vong linh này, chỉ có cách duy nhất á mà có thể cúng, có thể tưởng được á, là phải nhờ gì? Phải nhờ nước tịnh bình rưới hạt dương chi, muôn nhờ Đức Phật từ bi giải oan cứu khổ để hồn về Tây Phương để được an lạc. Bởi vì trong cái thế giới mà người chết rồi đó, thì lúc đó chúng ta không còn phân biệt nữa, không còn phân biệt ai nữa hết. Chúng ta tất cả đều đồng một dạ, đều một cái lòng từ bi vì thương xót những người đã chết mà chúng ta lập đàn, mà chúng ta cúng thí và chúng ta cầu nguyện. Đây là cái bước thứ hai mà để các Phật tử sẽ hiểu được rằng cái thẩm mỹ của đạo đức, có nghĩa là xóa đi tất cả những dị biệt, xóa đi tất cả những hình ảnh mà mình có chấp thủ hôm nay. Cho nên bây giờ là tất cả Phật tử chúng ta ngồi đây ai cũng nói rằng mình là người Việt đó, mà nếu mình chết mình thành ma người Việt. Như vậy thì giữa mình ma người Việt, ma người Úc, ma người Mỹ nó khác nhau chăng? Đó, rồi nếu mà tất cả chúng ta trong cái thế giới đó mà mình còn phân biệt nữa, mình mới thấy rằng ở đây đó, rồi mình còn thấy mình trắng, rồi mình đen, rồi mình vàng. Nhưng mà nếu khi mình chết rồi thiêu trở thành tro bụi rồi đó, thì cái hồn ma nó còn trắng, còn đen, còn vàng nữa không? Đó, chúng ta sẽ thấy rằng chính cái tâm niệm ái ngã, tự kỷ, phân biệt đó mà có người khổ đau. Thì cái nhà văn, nhà đại thi hào này nói rằng tất cả đều xóa sạch hết, tất cả đều dùng cái nước tịnh bình, nước dương chi, cái nước nghĩa là cam lộ của đạo Phật để mà rưới sạch sẽ, không còn tham ái nữa. Và chỉ một lý do duy nhất là chúng ta cầu nguyện cho những người này được sanh về cảnh giới của tịnh độ. Đó là lý do mà chúng ta lập đàn để cầu siêu, hay gọi là lập đàn để thí cô hồn. Lần lượt chúng ta sẽ đi vào từng bước để tìm hiểu rằng bây giờ thập loại cô hồn, bây giờ cô hồn thứ nhất, cái loại mà cô hồn thứ nhất á, mà ở đây các Phật tử phải nhớ từng bước thì nó dài lắm. Tuy nhiên là thầy sẽ đọc và thầy sẽ nhắc để các vị nhớ là trong đó có 10 loại cô hồn. 10 loại cô hồn này là không phải là con chó, con mèo, hay là cái bằng ma chó, ma mèo, hoặc là ma ngựa, ma trâu. Mà ở đây cái 10 loại cô hồn Nguyễn Du nói đây là chỉ là con người mà thôi. Chỉ là con người mà thôi. Nhưng mà trong con người này nó chia ra 10 cái thành phần giai cấp, xã hội và hoàn cảnh khác nhau. Cho nên chúng ta biết rằng bây giờ dù làm tới vua, chúa, công hầu, khanh tước cho đến thần, dân, cố, thị, cuối cùng rồi khi nằm xuống chỉ còn một tên duy nhất là gì? Là cô hồn. Đó. Cho nên khi mà tế cô hồn á, và tế thập loại chúng sanh này á, thì chúng ta thấy rằng trong văn tế bắt đầu triệu cô hồn, tức là kêu cô hồn. Thì cô hồn thứ nhất á, gọi là ông nói rằng cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh, chí những làm cướp gánh non sông, nói chi những buổi tranh hùng, trưởng khi thất thế vận cùng mà đau. Tức là nói những người mà mình gọi là làm những cuộc đại cách mạng lớn á, tức là những người nữa là tranh hùng tranh bá, những người mà cướp gánh non sông á đó. Và gần đây các vị nghe có nhiều người họ làm đảo chánh á, tức là nghĩa là được làm vua mà thua đó thì làm giặc. Thì những người đó gọi là, đó là loại cô hồn thứ nhất. Loại cô hồn thứ nhất nghĩa là tưởng rằng mình cướp được gánh non sông, nhưng mà nếu á mà mình không thành công là bị gì? Bị xử tử, tức là bị chết đi, tức là bị một cái thế lực khác thành công á thì họ sẽ nghĩa là tử hình mình. Cho nên mình trở thành một cái loại cô hồn thứ nhất. Thì ông ta nói rằng cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh, chí những làm cướp gánh non sông, nói chi những buổi tranh hùng, nhưng mà tưởng khi thất thế giận cùng mà đau. Tức là khi thất thế rồi đó thì sẽ bị thua và sẽ bị chết, cho nên trở thành một loại cô hồn gọi là cô hồn thứ nhất. Và loại cô hồn thứ hai đó thì ông nói rằng nào những kẻ màng lan trướng huệ, những cậy mình cung quế hằng nga, một phen thay đổi sơn hà, mạnh thân chiếc lá biết là về đâu. Thì các vị biết rằng ở Việt Nam mình á, bây giờ cũng có những người ta gọi là cái dòng họ gì, dòng họ công tần tôn nữ, gọi là những cái dòng họ quan quyền vua chúa ngày xưa đó. Nhưng mà có những kẻ đó họ gọi là ở trong kẻ gọi là những kẻ màng lan trướng huệ, những cậy mình cung quế hằng nga, tức là đẹp như là hằng nga ở trên, nghĩa là cung quế tức là trên mặt trăng á, tưởng rằng mình là những người đẹp như vậy. Nhưng mà một phen thay đổi sơn hà, mảnh thân chiếc lá biết là về đâu. Tức là trong những cuộc cách mạng, từ cách mạng Pháp và cách mạng Nga, thì các vị biết là những nàng công chúa và những người gọi là màng lan trướng quế đó, thì sau khi bị một cái cuộc đảo chánh hoặc một cái cuộc nghĩa là chinh chiến á, là bị bắt bị giết. Cho nên bây giờ ở Nga người ta đào lên những cái mộ mà những cái hoàng hậu, những cái công nương rồi đó, thì những người đó là những cái cô hồn đó, gọi là cô hồn sang trọng đó, đó cũng trở thành một cô hồn. Bởi vì lúc mà những cái cô hồn đó khi còn sống họ là công chúa, họ là hoàng hậu, họ là dương phi, hay là chúng ta qua Trung Quốc á, chúng ta mới thấy rằng là trong một cái trận nghĩa là đánh gọi là đốt một cái cung, nghĩa là cung A Phòng á, đốt nghĩa là cháy vậy là 3 tháng trời mà cháy chưa hết cái cung, trong đó không biết bao nhiêu là cung phi mỹ nữ trong đó, và họ đã chết cháy trong đó. Và những người đó trở thành những cái cô hồn lúc sống á thì trở thành cung phi mỹ nữ, nhưng mà đổi thời cuộc một chút á, gọi là được làm vua mà thua làm giặc á, thì khi cuộc thế thay đổi họ trở thành những cô hồn uổng tử. Đó là loại thứ hai. Và loại thứ ba đó, ông ta nói rằng loại thứ ba là nào những kẻ mũ cao áo rộng, ngọn bút son thác sống ở tay, kinh luân chất một túi đầy, đã đêm quản nhạc lại ngày y chu. Tức là những người ngày xưa họ làm tới thừa tướng, nghĩa là cầm một cái bút phê ra là không biết bao nhiêu người chết, nghĩa là kiểu là dưới trướng mình, giống như mình nói là ở Việt Nam mình hay là tất cả quê hương nào, những người làm trong quân đội á là nhất tướng công thành dạng cốt khô. Tức là một người làm tướng là không biết bao nhiêu người chết để mình có 5 sao 10 sao mình đeo, nhưng mà một ngày nào đó rồi đó, rồi mình cũng sẽ nằm xuống và trở thành một cái loại cô hồn đó. Gọi là ông ta nói rằng thịnh mãn lắm, quán thù càng lắm, trăm loài ma mồ nấm chung quanh, nghìn vàng không chuộc được mình, lầu ca viện sướng tan tành còn đâu. Tức là đến một lúc nào đó rồi là những người đó cũng không còn gì cả, và cuối cùng là tan tành tất cả cuộc sống, và ngay cả những chỗ mình gọi là dinh thự đền đài đó. Đó, và nói một cách khác nào đó mà mình có dịp các vị đọc lại những cái bài văn Việt Nam mình mới thấy rằng, như của bà Nguyễn Thanh Quang nói về nghĩa là cảnh cũ ngày xưa đó, thì các vị mới thấy rằng rất là thê lương, rất là buồn thảm. Thì Nguyễn Du muốn nói loại cô hồn này gọi là loại cô hồn thứ ba. Và cái loại cô hồn thứ tư á là nào những kẻ bài binh bố trận, đêm mình vào cướp ấn Nguyên Nhung, gió mưa sấm sét đùng đùng, phơi thay trăm họ làm công một người. Khi thất thế cung rơi tên lạc, bãi sa trường thịt nát máu trôi, bơ vơ góc biển chân trời, nắm xương vô chủ biết dùi nơi nào. Tức là những người gọi là cái bằng chiến sĩ đó, gọi là những chiến tướng hoặc là những nghĩa là viên tướng á, đem quân ra trận nghĩa là cướp ấn Nguyên Nhung. Như ngày xưa là mình nghĩa là nghe rất là nhiều tên mà trong truyện Tàu, còn tên ở đời này cũng vậy. Các vị biết là những người nổi tiếng như ngay cả là Nã Phá Lương đại đế, Thành Cát Tư Hãn hay là Alexander, tất là những người đó cuối cùng rồi sao, những người đó đều phải bỏ thân hết, rồi cuối cùng là không biết bây giờ cái hồn đã về nơi đâu rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục để biết được rằng cái người cái hạng cô hồn thứ năm á, mà ông ta nói là cũng có kẻ tính đường tí phú, làm tội mình nhịn ngủ bớt ăn. Tức là những người làm giàu á, làm tội mình nhịn ngủ bớt ăn. Bởi vì nghĩa là nhịn ngủ, bởi vì ráng thức để làm gì, để làm cho tiền vô. Và bớt ăn là gì? Bớt ăn để dành tiền cho nhiều. Mà không biết ở đây có ai có đó không. Nếu mà khi nào mình có thì mình biết rằng mình sẽ rơi vào cái loại cô hồn thứ năm. Cũng có kẻ tính đường tí phú, làm tội mình nhịn ngủ bớt ăn, ruột rà không kẻ chí thân, dẫu làm nên nữa dành phần cho ai. Khi nằm xuống không người nhắn nhủ, của phù vân dẫu có như không, sống thì tiền chảy bạc dòng, thác không đem được một đồng nào đi. Đó là cõi thứ năm á. Cái này chắc nhiều không? Nhiều, nghe Phật tử xì xào, chắc là cái loại thứ năm này chắc trúng mình nhiều. Bây giờ ở đây chưa có ai làm quan làm tướng, thành ra bây giờ thôi lãnh phần thứ năm. Nhưng mà thứ năm thì cũng cô hồn thôi, cũng cô hồn, bởi vì ổng kêu là loại cô hồn này khóc ma mướn thương gì hàng xóm. Thì các vị biết là ở Việt Nam mình á, mỗi lần mà có nhiều người giàu có quá mà không có con không có cháu hoặc là không ai thương tiếc rồi đó, khi chết rồi là phải mướn người ta khóc đám ma đó. Cái đây là tục lệ của người Tàu, mướn người ta khóc đám ma để thấy nó thê thảm, nhưng mà không phải là cái người thật sự thương cảm mình. Cho nên ổng nói rằng khóc ma mướn thương gì hàng xóm, hòm gỗ đa bó đốm đưa đêm, ngẩn ngơ lối rọc đồng chim, nén hương giọt nước biết tìm vào đâu. Tức là cuộc sống nó giống như là một cái gì đó phù du ảo ảnh. Đó là loại thứ năm. Rồi loại thứ sáu á, loại cô hồn thứ sáu á, gọi là cũng có kẻ muốn cầu chữ quý, dấn mình vào thành thị lân la, mấy thu lìa cửa lìa nhà, dân chương đã chất đâu mà trí thân. Tức là những người mà làm nghề văn, tức là những người mà nói là mình gọi là văn chương, nhà văn, hoặc những người mà sống bằng cái nghề làm văn. Và dọc hàng quán phải từng mưa nắng, vợ con nào nuôi nấng kia khêm kiêng, vội vàng liệm chấp liệm sắp châu nghiêng, anh em thiên hạ láng giềng người dân. Tức là muốn nói là khi mà chúng ta đi gọi là mình gọi là đi cầu thân, hay là muốn đi gọi là đi tìm công danh, hay là đi tìm, ở ngày xưa người ta đi thi á, là người ta phải đi từ một đất nước này, đi một từ một tỉnh này, đi đến một cái chỗ mà là quan trường để thi á, thì đi đường rất dài, dọc đường á là bị bệnh bị hoạn rồi chết rồi đó, là người dân nước lã người ta mới đắp mình ở bên mộ để mà người ta chôn mà thôi. chứ không ai mà khóc thương nữa trơn, bởi vì mình cũng như là kẻ sĩ đi thi mà thôi. Thì cái câu thơ này nói rằng là dọc hàng quán phải từng mưa nắng, tức là mình đi dọc đường mình bị mưa bị nắng. Ngày xưa người ta đi thi đi rất xa, do đó cho nên người ta nhúng bệnh. Vợ con nào nuôi nắng kem khiên, vội vàng liệm sắp châu niên, tức là làm cho nghĩa là gấp gáp liệm sắp châu niên, anh em thiên hạ láng giềng người dân. Thì chỉ có chừng đó mà thôi. Và đó là cái hạng cô hồn thứ sáu, mà nó dài lắm cho nên thầy sẽ không đọc hết, thầy đọc những cái từ chính thôi để cho các vị biết hãy mình trúng cô hồn nào thì mình giữ cô hồn đấy. Cũng có kẻ vào sông ra bể, cánh buồm dơi chạy xé gió đông. Đây là loại cô hồn thứ bảy, tức là những người đi buôn á, ngày xưa ta đi buôn xa đó. Thì ông nói rằng cũng có kẻ vào sông ra bể, cánh buồm dơi chạy xé gió đông, gặp cơn giông tố giữa dòng, đêm thân vùi rấp trong lòng kình nê. Tức là ngay cả những người Việt mình mà có một số mà mình gọi là đi vượt biển vậy, cũng là rơi vào cái nạn cô hồn này. Tức là cũng có kẻ vào sông ra bể, cánh buồm dơi chạy xé gió đông, gặp cơn giông tố giữa dòng, đêm thân vùi rấp vào lòng kình nê. Tức là vào trong bụng cá, tức là cá ăn rồi, tức là cúng cho cá rồi đó. Và ngày nào đó mình ăn cá thì ngày khác cá nó ăn lại mình. Thì đây là cái chỗ mà ông nói cũng có kẻ đi về buôn bán, đòn gánh tre chính dạng hai vai, gặp cơn mưa nắng giữa trời, hồn đường phách xá lạc loài nơi nao. Tức là những người buôn bán dọc đường mà bị bệnh mà chết á. Ở Việt Nam mình có hình ảnh nhiều hơn ở đây, nhưng mà ở đây thì các vị biết có nhiều người chết xong rồi người ta cũng không có tìm ra được cái lý lịch, tức là phải để cho nghĩa là cảnh sát điều tra một thời gian, rồi cuối cùng nghĩa là cũng chôn lấp bùi chứ không biết là người đó là người giống gì. Thì ở đây là đó là cái loại cô hồn thứ thứ bảy. Cô hồn cũng có kẻ mất vòng khóa lính, bỏ cửa nhà đi gánh việc quan, nước khe cơm ống gian nan, giải dầu muốn dậm làm than một đời, buổi chiến trận mạng người như rác, phận đã đành đạn lạc tên rơi, lập lè ngọn lửa ma rơi, tiếng quan dân dẫn tối trời càng thương. Nó nói cái cảnh mà các vị biết trong những bãi chiến trường ngày xưa người ta chết một lần mấy trăm ngàn người vậy đó. Và bằng đêm ở những cái chỗ chiến trường là ở Việt Nam mình có một số nơi các vị thấy ma nó lập lè bóng lửa vậy, tức là những hồn ma không biết đường đi, bởi vì trong lúc đụng trận đang chạy nó bắn chết rồi trở thành đứng đó không biết đường đi nữa, cho nên là tối lập lè gọi là ánh đuốc ma chơi, có nghĩa là như vậy. Và cái loại cô hồn cũng có kẻ lỡ làng một kiếp, đây là cái cô hồn này rất là thương, rất là tội nghiệp mà bây giờ mình nghe nhiều lắm. Cũng có kẻ lỡ làng một kiếp, liều tuổi sanh buôn nguyệt bán qua, ngẩn ngơ khi trở về già, ai chồng con tá biết là cậy ai. Tức là những người buôn hương bán phấn á, tức là làm cái nghề nữa, là làm nghề mà gọi là không có vốn ở trong cuộc đời này rất là khổ, rồi cuối cùng khi mà già chết rồi là không có chồng không có con gì trơn á, thì mới nói rằng là cái người này đó mà làm cái nghề này á là một cái nghiệp, cho nên ông nói rằng ai chồng con tá biết là cậy ai, sống đã chịu một đời phiền não, thác lại nhờ hớp cháo lá đa. Tức là thường thường các vị thấy là cúng cô hồn là cúng cháo đó, cúng cháo đem ra cái gốc đa mà để đó. Thì bây giờ nữa là ông Nguyễn Du á, ông nói câu này: sống đã chịu một đời phiền não, tức là làm cái thân phận mà gọi là cái bằng buôn hương bán phấn á, không có gì để gọi là sung sướng hạnh phúc cả, mà đó là một cái nghiệp rất là khổ đau, giống như nàng Kiều 15 năm lưu lạc như vậy. Và khi mà Nguyễn Du nói rằng sống đã chịu một đời phiền não, thác lại nhờ hớp cháo lá đa, đau đớn thai phận đàn bà, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu. Đó là cái hạng cô hồn thứ 8. Và cái hạng cô hồn thứ 9 là cũng có kẻ nằm cầu gối đất, giỏi tháng ngày hành khất ngược xuôi, thương thai cũng một kiếp người, sống nhờ hàng xứ thác vùi đường quan. Đây là cái người mà mình gọi là cô hồn, mà gọi là cô hồn đói nghèo khổ á. Tức là đi sống á thì đi xin ăn, nhưng mà chết rồi á thì bỏ xác ngoài đường chứ không có nhà không có cửa gì cả. Và nếu khi nãy thầy mới nói các Phật tử á, nếu mình suy nghĩ lại hôm nay mình có một ngôi nhà, mình có một con đường, mình có một địa phương, mình có một số điện thoại đó, thì mình biết rằng ở một vài quốc gia có nhiều người họ sống suốt đời ở ngoài đường á, cái địa chỉ của họ là ở trên miệng của họ. Bởi vì sao vậy? Họ không có nhà, không có cửa. Mà nếu có dịp các vị đi Ấn Độ thấy rằng là họ sống ngoài đường nhiều hơn trong nhà, bởi vì không ai có nhà cả, nó nghèo như vậy đó. Nó nghèo như vậy để mình thấy rằng trong thế giới con người chúng ta đã có những chúng sanh khổ đau như vậy, huống hồ gì mà thế giới cõi âm đó. Cõi âm lại càng có những người họ bị như vậy. Tức là lúc họ còn sống á, là cũng có kẻ nằm cầu mà gối đất, giỏi tháng ngày hành khất ngược xuôi, thương thai cũng một kiếp người. Mình cũng người, họ cũng người, Các vị thấy mình cũng người, mình có vợ, có chồng, có con cái, có cha mẹ, có tài sản, tiền bạc, có đồ ăn, mà họ cũng người mà họ nằm á, gối cầu nằm dưới đất á, rồi chết là gì? Chết ở ngoài đường á, thì mình thấy rằng cũng là người mà họ thiếu phước, họ tội nghiệp quá. Mà lúc nào mình đủ sức xúc cảm thương được những người như vậy thì bắt đầu mình sẽ hiểu được giữa cuộc sống và người chết, giữa cái tinh thần vu lan báo hiếu vì chúng sanh, có nghĩa là ân đền nghĩa trả của đạo Phật. Và chỗ này đó, khi mà Nguyễn Du muốn kết thúc lại trong cái phần này đó, thì ông cũng nói rằng cũng có kẻ mất quan tù rạc, gửi thân vào chiếu lát một manh, nắm xương chôn rấp gốc thành, kiếp nào cỡ được quan tình ấy đi. Tức là có những người ở tù mà ở tù quan á, rồi cuối cùng chết là chỉ lấy một cái mảnh chiếu nữa là chôn thôi, không biết tên tuổi gì đâu, và cái quan ức đó ai sẽ là người giải đáp cho họ. Và cái cô hồn cuối cùng, cô hồn thứ 10 đó, thì ông ta nói rằng cũng có đứa tiểu nhi tấm bé lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha. Tức là các vị biết ta gọi là cô hồn anh nhi á, tức là có nhiều người đang có bầu có thai là nó đã chết trong bụng rồi, hoặc là vừa sanh ra chưa có tên tuổi là nó đã chết rồi. Tức là có những người mẹ chưa sanh con là con đã chết, có những người mẹ vừa sanh ra 1 tuổi 2 tuổi nó đã chết. Thì đây là cái loại cô hồn này. Cũng có đứa tiểu nhi tấm bé lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha, lấy ai bồng bế vào ra, u ơ tiếng khóc xót xa nỗi lòng. Cũng có kẻ đắm sông chìm suối, cũng có người sảy cối xa cây, có người gieo giếng thắt dây, người trôi nước lũ, kẻ lây lửa thành. Đó là các vị biết toàn bộ đây là cô hồn hết. Thì như vậy trong thập loại cô hồn này vừa rồi chúng ta được nghe kể rất là rõ ràng. Rất là rõ ràng là vì sao gọi là rõ ràng? Có nghĩa là trong tất cả những loại người này đó đều là con người cả, nhưng mà cái phước báo cuộc sống họ nó không được đầy đủ như chúng ta, không được có một cái phước để gọi là có một gia đình đầm ấm sum họp để mà chết ngoài đường. Và có nhiều người trong đó là ai nói như vậy xong rồi mình tưởng rằng cái đó là kệ người ta, người ta chết kệ người ta, liên hoan với mình. Nhưng mà thật ra đó là ai? Đó là những thân nhân quyến thuộc của mình. Và thầy biết rằng trong tất cả các Phật tử đây ai cũng có những người thân quyến đó hết. Có những người chết những cái dạng như vậy, có những người nữa là uống thuốc tự tử chết, có những người treo cổ chết, có những người rớt xuống giếng chết, có những người nữa là vì đi ngoài đường nữa là trật tay trật chân, nữa là rớt trên cây xuống cũng chết. Và những người đó đều thành những cái quan hồn uổng tử hết. Và như vậy là khi chúng ta thương chúng sanh, chúng ta báo hiếu, chúng ta cúng dường cho cô hồn, không có nghĩa là chúng ta vì ai cả, mà vì mọi người, trong đó có những thân nhân chúng ta. Các vị có đồng ý gì không? Chứ đâu phải là trong đời này có ai mà không có những cái trường hợp này, có ai mà không có cha mẹ bà con quyến thuộc, mà suốt trong 10 loại cô hồn này có người nào mà nói rằng là cái đó là toàn là người ta không, chứ mình không có. Và nếu mà vị nào cảm thấy rằng mình là trong tất cả những người này là đều là người khác không có mình á, thì một ngày nào đó chính mình là người nằm xuống đó, và mình sẽ trở thành một loại cô hồn. Mà nếu mà ai cũng từ chối hết 10 loại cô hồn này đó, thì thầy sẽ xin ông Nguyễn Du sống dậy để làm thêm một loại cô hồn nữa, gọi là loại cô hồn 11. Loại cô hồn nó cứng đầu lắm, nó cứng đầu, nó không tin tưởng gì trơn, rồi cuối cùng nó trở thành cô hồn. Mà cô hồn thứ 11 á thì sợ là không ai cúng. Tại sao các vị không? Người ta chỉ kêu gọi là thập loại chúng sanh thôi, có 10 loại thôi. Cái loại cô hồn mà cái loại mà không ai cúng á thì tội nghiệp cho mình lắm. Cho nên ở đây không ai dám làm điều đó hết. Và tin tưởng rằng trong tất cả mọi người chúng ta sẽ không ai dám để mà không thương xót những người thân yêu của mình. Và cái bài mà văn tế cô hồn thì các vị biết nó rất là dài, mà nếu mà phân tích ra thì nghĩa là văn chương và ngay cả cái cách nghĩa là diễn tả sinh động á thì nó dài lắm. Thành ra chúng ta sẽ không có nói hết điều đó, mà thầy chỉ muốn nhắc và muốn đưa lên cái hình ảnh của cái ngài văn tế cô hồn và cái đại thi hào Nguyễn Du á, khi nói đến tinh thần đạo Phật, đưa cái tinh thần hiếu hạnh của chúng ta trở lại với những người đã khổ đau hơn chúng ta để làm gì? Để cho các Phật tử thấy rằng báo hiếu ở đây có nghĩa là với tinh thần của Địa Tạng Vương Bồ Tát, có nghĩa là phá đi những gì tham lam chấp ngã riêng tư của chúng ta, và chúng ta sống với một cái tinh thần thật sự là thương yêu, hiểu biết và cống hiến cho chúng sanh. Khi nào chúng ta đền ơn chúng sanh, trả nghĩa chúng sanh, là ngày đó chúng ta đền ơn của cha của mẹ, và nói một cách khác hơn là chúng ta đền ơn của chư Phật. Bởi vì Đức Phật nói trong kinh là thân mạng mà tất cả Phật tử, tất cả mọi người chúng ta có đây là chúng ta đều là dây mượn cả. Máu, thịt, xương, cuộc sống, nước mắt và tất cả những gì khổ đau. Kể cả thầy nói rằng có nhiều người khi nhỏ lớn lên là không ăn thịt chúng sanh, tức là ăn chay trường cho tới ngày già chết như vậy, thì chúng ta lại vay mượn cái khác. Chúng ta vay mượn gì? Chúng ta vay mượn tình cảm, chúng ta vay mượn sự thương yêu, chúng ta vay mượn sự hiểu biết của thầy, chúng ta học, chúng ta hiểu và chúng ta sống vì chúng sanh. Cho nên chúng ta phải trả lại cái nợ đó, gọi là ân đền và nghĩa trả đó. Thì ngày Vu Lan này, bao giờ người Phật tử hiểu được đỉnh cao của thẩm mỹ đó thì người Phật tử hiểu được hai từ Vu Lan. Và nói một cách chính xác, để chúng ta quay trở về thực tế, chúng ta sẽ nhắc một chút nào đó của mẹ, của cha, để các Phật tử có thể chia sẻ được, có thể thương yêu được. Bởi vì chúng ta có được cha, có được mẹ, có được nguồn thương yêu đó, thì chúng ta mới biết được rằng cái sự báo hiếu chúng ta liên hệ đến đời sống hiện tại. Nếu có một người đó nói rằng là mình không lo cha, không lo cho cha mẹ hiện tại, mình chỉ nghĩ đền ơn chúng sanh không, thì điều đó càng sai lầm hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ hiện tại, tức là Đức Phật nói rằng người nào thờ kính cha mẹ trong đời này, một cái đời không có Phật á, mà người nào thờ kính cha mẹ thì người đó thờ kính Phật. Cho nên nếu mà các Phật tử hiểu được điều đó thì các Phật tử thấy rằng mình rất là thương yêu mẹ mình. Bởi vì mẹ mình là gì? Mẹ mình là Phật, cha mình là Phật trong đời này. Đó là lời dạy của Phật. Và thầy tặng cho các Phật tử một cái bài thơ nho nhỏ nhưng mà rất là dễ thương, để các Phật tử thấy rằng nếu ngày nào mình thấy có mẹ, nếu ngày nào mình thấy có cha, nếu ngày nào mình thấy có Vu Lan báo hiếu là ngày đó mình có Phật trong lòng. Và nếu ngày nào mình có Phật trong lòng là ngày đó mình có giác ngộ, có biết thương yêu. Và ngày đó là mình biết rằng mình phải sống, phải làm, phải nghĩ, phải tu tập thế nào để đền trả ơn nghĩa này cho xứng đáng. Bài thơ chỉ có một chữ thôi, tên là mẹ. Đời có mẹ như rừng cây xanh lá, như dòng sông trôi chảy mãi không ngừng. Không như giọt nước để ngàn năm còn ngoảnh lại u buồn, vì cớ ngỡ đời mình như riêng lẻ. Bởi vì mỗi một giọt nước thì nó riêng lẻ, nó không giống nhau. Nhưng mà đời có mẹ như dòng sông trôi chảy, bởi vì dòng sông trôi chảy mãi không ngừng, nó khác đi với giọt nước. Bởi vì mẹ là một sự gì? Một sự thương yêu và một sự dính liền của đời này và đời khác, của hôm nay và ngày mai, của quá khứ, hiện tại và kể cả tương lai. Cho nên chúng ta hiểu rằng không như giọt nước để ngàn năm còn ngoảnh lại u buồn, vì cứ ngỡ đời mình như riêng lẻ. Đời có mẹ như áo ấm mùa đông, vì tháng năm còn băng giá vô cùng, vì cỏ cây ngã nghiêng đời bão tố, mẹ trải mình như nắng mới mùa xuân. Tình mẹ như thời gian không cập bến, đã còn buồn thì mẹ vẫn còn thương. Bài thơ của Nguyên Trừng chỉ có chừng đó thôi, nhưng mà giới thiệu chúng ta có một cái khung trời và có một ý niệm rằng nếu người nào thấy được và hiểu được rằng vai trò có mẹ, có hiếu trong lòng không phải là chỉ một giọt nước riêng lẻ và không phải như một tảng đá còn buồn, mà người nào hiểu được rằng mẹ là một dòng sông, là một sự liên kết giữa quá khứ, là hiện tại và tương lai, thì như vậy chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của ngài Vu Lan báo hiếu, ý nghĩa của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, tức là tưởng nhớ mẹ của quá khứ. Không phải chỉ một mình bà mẹ Thanh Đề thôi, không phải chỉ là một bát cơm dâng lên mẹ mà thôi, mà dâng lên cả mười phương chúng sanh. Như vậy gọi là chúng ta báo được ơn cha mẹ và đền được ơn chư Phật. Vừa rồi các Phật tử đọc bài kinh gọi là kinh Vu Lan, thì các Phật tử cũng hiểu được lời Phật dạy rằng ngài nói rằng Vu Lan phép nhiệm giải hồng ân, tự tứ quay linh chuyển lực thần, Phật tổ từ bi truyền chánh giáo, Mục Liên thành khẩn cứu từ thân. Chính ngài Mục Kiền Liên thành khẩn cứu từ thân đó là không phải chỉ một mình bà mẹ Thánh Đề của ngài, mà ngày đó cửa ngục mở ra và tất cả chúng sanh đều được siêu thoát cả. Cũng vậy, hôm nay khi mà người Phật tử chúng ta trở về một ngôi chùa hoặc lắng động một lúc nào đó để nghe tiếng chuông Vu Lan, để nhìn lại hình ảnh Vu Lan và để biết được rằng trong Vu Lan luôn luôn tồn tại trong mình. Và dù một ngày nào đó mình có già, mình có nằm xuống, mình có chết đi nữa, mình biết rằng mình sẽ được con mình, sẽ được cháu mình, sẽ được những người thương yêu tiếp tục tưởng nhớ lấy mình. Và chính hình ảnh tưởng nhớ lấy mình đó, người ta sẽ sống thế nào, làm thế nào, nói thế nào để cuộc đời trở nên ý nghĩa, và cái hạnh nghiệp nào để làm cho mình không bị rơi vào những cõi cô hồn mà người ta phải chờ đợi và cầu cúng như hôm nay. Một lát ở đây, tức là buổi chiều đây, chúng ta cũng sẽ cúng cô hồn, chúng ta sẽ cầu nguyện cho thập loại chúng sanh. Và một lát nữa đây, tức là sau cái buổi giảng này, các Phật tử nào mà có rảnh, thầy cũng mong rằng các Phật tử hãy lại hồng danh, hãy lại hồng danh Phật để xin được sám hối cho cha, xin được sám hối cho cha mẹ, nhưng mà nói một cách khác hơn là xin được sám hối cho mình. sám hối cho những tội lỗi nào vì vô tình, vì cố ý mình dẫm đạp lên trái tim của cha của mẹ, dẫm đạp lên những gì thương yêu cuộc đời của mình, để rồi hôm nay mình xin được một lần sám hối. Mỗi một lần sám hối như vậy đó, để mình biết được rằng cái hạnh, cái nguyện, cái nhân nào mình làm tốt đẹp á, thì ngày mai mình sẽ không rơi vào những con đường của thập loại cô hồn, của những chúng sanh đau khổ. Bởi vì các vị biết, từ danh, từ lợi, từ màn lan, từ tướng phủ, từ nghĩa là những kẻ trôi sông lạc chợ, những kẻ ngủ ngoài đường, tất cả những kẻ đó đều rơi vào cô hồn. Nhưng mà làm thế nào để người con Phật chúng ta hiểu được hai từ vu lan và đừng bao giờ bước vào cái loại mà gọi là thập loại cô hồn đó? Giống như thầy nói, nếu cái loại cô hồn thứ 11 đã không tồn tại, không có mặt, thì làm thế nào những người Phật tử hôm nay có một cuộc sống, có một ý thức rằng mãi mãi chúng ta sẽ được đi lên, sẽ được giải thoát, và không bao giờ chờ đợi những miếng cơm, những vật vặt mà người ta đang muốn cúng cho mình mà mình vẫn không được hưởng. Bởi vì các vị biết là trong kinh nó nói rằng cái loại ngạ quỷ á, là cái cổ nó nhỏ như một cây kim vậy. Cho nên nếu mà các vị chỉ cần khua mạnh hay là các vị chỉ cần là động mạnh á, là cổ nó đứt lên làm hai liền. Tức là nó rất thèm ăn, nó rất là đói khổ, nghĩa là cái bụng nó to hơn một cái trống mà cái cổ chỉ bằng cây kim. Cho nên khi nuốt nó ăn, nó nuốt không được. Đó không phải là một điều gọi là tôi gọi là quyền bí, mà đó là một sự thật, đó là một cảm thọ của chúng sanh. Cho nên nghĩa là có một lúc nào các vị biết là mình mang một cái bệnh nào đó hả, là mình thèm ăn, mình thấy món ăn đó mình rất là thèm ăn, nhưng mà món ăn đó mình bỏ vô miệng là nó lạt lẽo, nó giống như là ăn cơm nguội vậy, giống như là mình ăn cái đồ gì mà không vừa ý mình vậy. Đó là cảm thọ của nghiệp báo. Mà nếu ngày nào chúng ta bị nghiệp báo nhiều thì các vị biết rằng lúc mà người ta nấu món ăn rất là thơm ngon bưng lên á, mình chỉ cần nghe mùi mình thèm ăn lắm, nhưng mà để vô nó biến thành lửa dữ đốt thân mình. Cũng như vậy, có một dịp nào mà các vị có cha có mẹ mà bệnh á, thì cha mẹ mình bệnh thèm ăn lắm, nhưng mà hỏi rằng bên đây mẹ thèm ăn nhưng mà miệng nó lạc lắm, nếu mà bỏ một món ăn vô nghe giống như là ăn sỏi đá. Mà nếu mà ngày nào mình giận vợ, giận chồng, giận con cũng vậy á, dọn món ăn sơn hào hải vị mà mình ăn mình cảm thấy giống như là sỏi đá vậy. Tại sao vậy? Tại vì trong lòng mình không vui, tại vì trong lòng mình bất mãn, tại vì trong lòng mình thiếu sự thương yêu và thiếu sự hiểu biết. Đó chính là những cảm thọ trong tương lai mình sẽ chấp nhận. Nếu hôm nay mình nuôi dưỡng những cảm thọ giận dữ, tham lam, thiếu hiểu biết đó trong lòng, thì ngày mai con đường địa ngục là con đường tất yếu mình phải đi qua. Bởi vì địa ngục là gì? Địa ngục là sự cảm thọ của khổ đau, chỉ có chừng đó mà thôi. Địa ngục không phải ở dưới đất, địa ngục không phải ở thiên đường, địa ngục không phải ở ngoài cảnh giới này, mà địa ngục ở trong tâm của chúng ta. Địa ngục là sự thiếu hiểu biết, tham lam, sân si và đố kỵ cá nhân. Nếu ngày nào chúng ta nuôi dưỡng cái sự tham lam đố kỵ cá nhân đó, thì ngày đó địa ngục thành quách vẫn luôn luôn tồn tại trong lòng chúng ta. Và chúng ta đã và đang nhờ Đại Hiếu Mục Kiền Liên, đã và đang nhờ Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng thần lực, dùng trí tuệ, dùng trái châu vô giá để phá tan địa ngục trong tâm chúng ta. Mà Địa Tạng Vương Bồ Tát, Mục Kiền Liên là ai? Là chính mỗi người con Phật của chúng ta. Cho nên cái buổi trình bày hôm nay, thầy muốn gửi đến các vị với một ý nghĩ rằng tất cả các Phật tử đều nỗ lực tu hành để trở thành Đại Hiếu Mục Kiền Liên, để trở thành Địa Tạng Vương Bồ Tát, và nói một cách khác là để mỗi người đều tự giải thoát cho mình mà không chờ đợi một ai cứu độ mình. Bởi vì chúng ta rất sợ hãi, chúng ta biết rằng cha mẹ thân bằng quyến thuộc và những người trong gia đình chúng ta đã đọa lạc ở phương nào, bây giờ mình phải cầu, phải kêu, phải cứu, phải cúng, làm thế nào để ngày mai đây mình bước vào cảnh giới đó mà mình không đi vào đạo lộ của họ. Đó. Ngày nào đó mà mình vừa nằm xuống là mình sanh lên cõi thượng thiên, ngày nào đó mà mình sinh cõi cảnh giới tịnh độ, hoa khai kiến Phật, bất thối Bồ Tát làm bạn lữ của mình. Mình phải tu hành thế nào, mình phải biết sợ con đường đó, thì có cơ may mình mới hiểu được hai từ của Vu Lan. Đó, chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Chúng ta dừng lại ở đây, và trước khi dứt lời thì thầy xin gửi đến các Phật tử những gì nữa là ưu ái trong cái tình cảm của Vu Lan. Và chúng ta không tổ chức những cái gì rườm rà hình thức để tưởng nhớ Vu Lan. Bởi vì sao? Bởi vì Vu Lan có hai từ đó thôi, nhưng mà quan trọng của nó là mỗi người con Phật, những người Phật tử biết hành động, biết sống với hiếu hạnh, có nghĩa là biết hiểu biết thương yêu, biết chia sẻ, không phải chỉ đời sống này mà kể cả những đời sống khác, trong đó luôn luôn có cha mẹ, ông bà và những người thân yêu của chúng ta. Cho nên thầy gửi đến các Phật tử với niềm gọi là Vu Lan, với một tình cảm gọi đó gọi là ưu ái. Trong ưu ái đó, chúng ta chia sẻ được cái thân phận của những chúng sanh thiếu phước hơn chúng ta, và chúng ta cũng chia sẻ được những thân phận của chúng sanh đau khổ hơn chúng ta. Chúng ta chia sẻ được những kẻ đang sống trong đời này cũng là một con người chúng ta, nhưng mà cái nghiệp duyên, cái quả báo nặng nề hơn chúng ta, họ phải khổ đau hơn, họ phải lây lấp hơn, họ phải phiền não hơn. Chúng ta chia sẻ và chúng ta vận tâm để cầu nguyện. Cầu nguyện rằng tất cả những ý niệm, tất cả những hành động, tất cả những gì tốt đẹp của chúng ta làm được hôm nay, xin được trải rộng, xin được hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, để chúng ta không bao giờ có một tâm tư kỷ, chúng ta không bao giờ có một tâm riêng tư, để cho hình ảnh Vu Lan trở thành bất diệt trong lòng của mỗi người chúng ta. Và trước khi dứt lời, xin được gửi đến các Phật tử một cái lời thơ nho nhỏ nói về mẹ và nói về nghĩa là đóa hoa hồng. Và như có dịp thì các vị biết là mỗi lần Vu Lan thì hôm nay đó các Phật tử chúng ta không ai có hoa hồng hết, nhưng mà thầy biết một hai hôm nữa các Phật tử sẽ đi dự nhiều lễ Vu Lan, và các Phật tử nếu mà đi khắp tất cả các chùa thì các Phật tử sẽ có nhiều hoa hồng lắm. Và hôm nay thì thầy gửi cho các Phật tử một cái hoa hồng gọi là hoa hồng ở trong tim thôi, gọi là hoa hồng thương yêu thật sự. Bởi vì ôi những cánh thiên đường của mẹ, của ngày rằm tháng bảy Vu Lan, ngày mẹ đó nhớ về em nhé, và nhớ cài em nhé, và nhớ cài hoa nhé em ngoan. Hoa của mẹ hai màu, một đỏ dành cho ai còn mẹ trong đời, và một trắng dành cho ai đó mất mẹ rồi trọn kiếp mồ côi. Sung sướng nhỉ những người còn mẹ, còn mẹ con, còn cả đất trời. Đau xót nhỉ những người mất mẹ, mất mẹ là mất hết con ơi. Hoa của mẹ hai màu trắng đỏ, tặng cho ai còn mẹ trong đời. Ý nghĩa đó thầy xin được gửi đến tất cả các Phật tử. Nếu ai có duyên có phước còn mẹ thì xin được tặng cho các vị một đóa hoa hồng trong tim, và đóa hồng thương yêu bất diệt đó để các vị thắp sáng mãi ngọn lửa Vu Lan. Và nếu có một ai đó trong đây, trong đó có thầy, xin được chia sẻ tình cảm của một người con bất hạnh, xin được gửi đến các vị một đóa hoa hồng trắng, nhưng mà một đóa hồng trắng trong tim, để biết rằng mình mãi mãi mất mẹ và mãi mãi mồ côi. Xin được cúng dường đóa hoa trắng này đến với tất cả chúng sanh, những người con mất mẹ, và cầu cho những người mẹ chúng sanh được tỉnh thức, được giác ngộ, để được nhẹ nhàng ở cảnh giới Tây Phương, cầu nguyện công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, cho nội ngoại tông thân, tất cả gia đình bửu quyến các Phật tử, cha mẹ còn sống được tăng long phước thọ, hướng về ba ngôi tam bảo, tinh tấn tu hành để tự mình giải thoát tương lai. Và cũng cầu nguyện công đức của buổi cúng dường trai ngọ trai tăng hôm nay xin được gửi đến pháp giới chúng sanh những vong linh u uẩn, thế giới u quyền, cho thập loại chúng sanh được hưởng nhờ công đức Phật lực, nhẹ nhàng siêu sanh về tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Toàn thể các Phật tử đồng chắp tay để hồi hướng đến pháp giới chúng sanh.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.
hồn con trẻ về cõi chân linh. Mộng nghìn năm từ đây buông xa, cười về Phật tòa qua lòng chợt nâng muôn dặm con đi không hề tan vỡ. Ở đây bây giờ Phật tính trẻ thơ kiếp chân phiêu bạt bao giấc mộng mơ. Lạy đấng quang minh ân tình chiếu rọi cho hồn con trẻ về cõi chân linh. Ở đây bây giờ Phật tính che mưa kiếp chân phiêu bạt bao giấc mộng mơ. Lạy đấng quang minh ân tình chiếu rọi cho hồn con trẻ về cõi chân linh. Lạy đấng quang minh ân tình chiếu rọi cho hồn con trẻ về cõi chân linh.
Vòng tay hình xạ hãy đến với nhau khơi dòng độ lượng cho tình thêm sâu. Ca khúc Một cõi thêm thang.